quý tỳ. Di chúc trường thọ giới pháp sẽ mở đầu chương trình sinh hoạt trong ngày. Kính mời quý Phật tử nào muốn thọ bát xin chuẩn bị để cùng nguyện đọc các bạch sinh giới. Nam mô Bụt Tha Yát. Thay mặt quý Phật tử, chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi truyền tam quy và bát giới cho chúng con. Nam mô Bụt Tha Yát. Nam mô Dhamma Yát. Nam mô Sangha Yát. Uka samayang sang te tisarane nasa atang yasaman na yatang upo satang yajama yutiyambi mayang sang te tisarane nasa atang yasaman na yatang upo satang yajama tatiyam bi mayang sang te tisarane nasa atang yasaman na yatang upo satang yajama. Ngưỡng bạch chư tôn đức, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mận trao truyền quy giới cho chúng con.
Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri.
Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri.
Buddhang saranang gacchami. Đệ tử nguyện quy y Phật.
Buddhang saranang gacchami. Đệ tử nguyện quy Phật.
Dhammang saranang gacchami. Đệ tử nguyện quy y Pháp.
Dhammang saranang gacchami. Đệ tử nguyện quy Pháp.
Sanghang saranang gacchami. Đệ tử nguyện quy Tăng.
Sanghang saranang gacchami. Đệ tử nguyện quy Tăng.
Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy y Phật.
Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy Phật.
Lần Du thiyam pi dhammang sarnang gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y pháp.
Dutiyambi thammang saranang gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy pháp.
Dutiyambi sanghang saranang gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy tăng.
Dutiyambi sanghang saranang gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy tăng.
Tatiyambi buddhang sarnang gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật.
Tatiyambi buddhang saranang gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Tatiyambi dhammang saranang gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Pháp.
Tatiyambi dhammang saranang gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Pháp.
Tatiyambi sanghang saranang gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng.
Tatiyambi sanghang saranang gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng.
Banatipata virmani sikha padang sammadiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Banatipata virmani sikha padang sammadiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Adinna dana virmani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp.
Adinna dana virmani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp.
Brahmacharya virmani sikha padang sammadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hành.
Brahmacharya virmani sikha padang sammadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hành.
Musavada virmani sikha padang sammadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Musavada virmani sikha padang sammadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Surame rajamachapama datana virmani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Surame rajamachapama datana virmani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất tai.
Vị ca lạc phu chẳng là vi ra ma ni si kha ta đăng sa ma di ga mi. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vikalapo chana veramani sikapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Nà chát ghi ta va di ta vi su ca đa sa ma la gan tha vi lê pa na tha ra na man đa na vi pu sa na tha na vi ra ma ni si kha pa đăng sa ma di ya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Macca Gita Vajita Visu Kadasana Malagan Thawit Lepanatha. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Ucca-sayana-maha-sayana-viramani-sikha-padang-samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tòa cao sang.
Ucca-sayana maha-sayana veramani-sikha-padang-samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tọa cao sang. Ít măng ác thăng gá sắp mạnh na gá tăng bút tháp bánh nhát tăng út bồ sát thăng ít măng cha rắc tình ít măng cha di hoa sang sàm ma di hoa a ma di a mi. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bát quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay. Nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Imani atthasikha padana uposasa sila basena imain jaratin imain cadipasang satu kang katwa apamadena samarakkhitappang. Chư Phật tử đã thọ trì tam quy và bát quan trai giới, hãy chân chánh nghiêm trì trong ngày nay và đêm nay, chẳng nên dễ vui.
A ma phạn tê, chúng con xin thành kính phụng hành.
Si lê nát sự cả tinh gian tị si lê nát phu cả sam ta đa si lê nát phu cả nếp của tinh gian tị tát ma si lăng vi so tha ye. Người giữ giới hằng được phú túc mạng chung thọ sanh lạc cảnh là thẳng duyên chứng đắc niết bàn, do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tình thanh.
Sa thủ lành thai. Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thăng duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngựa mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chân chân, Nguyện lời chân thật đạt thành thân duyên, gieo năm vọc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngựa mong pháp bảo đức lành tự dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng Bảo Tịnh Thanh, nguyện lời chân thật đạt thành thân duyên, gieo năm vọc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngựa mong tăng bảo đức lành tự dung.
Tu sapa mangalang rakhan tu sapa devata sapa putanu pave nasada soti kavantu te tu sapa mangalang rakhan tu sapa devata sapa thamanu pave nasada soti kavantu te tu sapa mangalang rakhan tu sapa devata sapa sanghanu pave nasada soti kavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì cho người. Do nhờ quy đức của chư Phật, do nhờ quy đức của chánh pháp, do nhờ quy đức của chư tăng, tất cả phước hạnh thường đến với người, cầu xin quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.
Sa thu sa thu lần hai. Nam mô Bụt Tha Giá. Chúng con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng và kính tri ân Thượng Tọa đã từ bi thay mặt chư tăng trao truyền Bát Quan Trai Giới cho hàng Phật tử chúng con. Và kính mời MC đọc phần chánh văn cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Năm 2013 Phật lịch 2556, đây là chương trình tập học trực tiếp thực hiện trên Tâm Thất Mọi Người. Giờ Việt Nam mình 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, New York 8:30 đến 11:00 sáng, Cali 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 1:30 đến 4:00 chiều, Sydney 12:30 tối đến 3:00 sáng. Kính thưa quý vị, Đức Phật Pháp Cú Tất Tham Á, bài học hôm nay, kinh Phật Thường, sáu pháp cần phải sinh khởi. Sáu hàng trú pháp đã do Thượng Tọa Giác Đẳng nhận dạy với sự điều hòa của chúng ta mở đầu chương trình. Xin chúng ta hãy nghe phần chánh văn. Kinh Phật Thường. Các xuất ta ra xuất ta, sáu pháp cần phải sinh khởi hàng trú. Sáu pháp có sáu pháp có nhiều tác dụng, có sáu pháp cần phải tu tập, có sáu pháp cần phải tiến tri, có sáu pháp cần phải đầu trường, có sáu pháp chịu phần tai hại, có sáu pháp đưa đến thù thắng, có sáu pháp rất khó thể nhập, có sáu pháp cần được sinh khởi, có sáu pháp cần được thắng tri, có sáu pháp cần được tác chứng. Thế nào là sáu pháp cần phải sinh khởi? Sáu hàng trú pháp này các hiền giả, ở đây vị tỳ kheo mắt thấy sắc không có hoa hỷ, không có ưu phiền, an trú xả, chánh niệm tỉnh giác, tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, ý nhận thức pháp không có hoa hỷ, không có ưu phiền, an trú xả, chánh niệm tỉnh giác, đó là sáu pháp cần được sanh khởi. Như vậy sáu pháp là thực chân như thị, không phải không như thị, không thể sai khiến được Như Lai giác ngộ, chánh đẳng chánh giác. Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chúng con kính thỉnh thỉnh Thượng Tọa giác đẳng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính thưa lịch sư, tôn đức thân giáo tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta một lần nữa trở lại với một đề tài mà mới thọc nghe thì chúng ta nghĩ rằng là đặc biệt rất là quen thuộc và dễ hiểu. Kỳ thật thì đề tài này nói lên một ở trong những cái mấu chốt liên quan đến giáo lý duyên khởi và sự tu tập của người Phật tử. Ở đây chúng ta thử đặt lại một vài vấn đề tương đối rộng. Mới nghe giống như là phụ thuộc, nhưng mà lại là những cái khía cạnh chính yếu khi mà chúng ta đề cập đến chánh niệm. Ở trong chữ Hán, khi mà các bậc tôn túc thời trước dịch kinh điển, ở đây chúng ta muốn nói đến những dịch giả người Ấn Độ như là Kumala Thập, người Trung Hoa như người An Thế Cao, người Huyền Trang, thì khi các ngài dịch chữ Vedana, các ngài đã lựa chọn một cái chữ mà thật ra ngày nay chúng ta khó thể cảm nhận nếu chúng ta không quen với Phật học, đó là chữ thọ. Chữ thọ khi dịch chữ Vedana, chữ thọ hay chữ thụ, như là trong cái chữ chúng ta gọi là thụ động hay là thọ nhận, thì nó mang ý nghĩa là nhận chịu. Và riêng đối với người ngày hôm nay thì chúng ta dịch một chữ khác ở trong tiếng Việt, nó không có tính cách là bị động mà nó có tính cách là năng động nhiều hơn là gọi là cảm giác. Thật là cảm giác nó có thể có cả hai, nhưng mà nó mang cái độ như là một thái độ hơn là một sự bị động. Tuy vì chỉ cảm thọ là điều mà chúng ta thường được nhắc tới, nghĩa là chúng ta có sáu giác quan là thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác và ý thức. Thì sáu cái giác quan đó là do chúng ta có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Khi mà cảnh đến thì chúng ta bắt buộc phải đón nhận, phải xử sự, phải có thái độ. Nó tương tự như là một cái thành mà có sáu cánh cửa, mà khi cửa mở ra thì có người ra và kẻ vào. Khi mà sáu cánh cửa thành mở ra, có người đi vào rồi, thì tự nhiên những người giữ thành có một cái vai trò, đó là vai trò của người thủ chức hay là vai trò của một người phải làm cái gì thích hợp khi mà có khách vào. Chúng ta có mắt, chúng ta khó có thể mà không thấy. Có thể có những điều mình nhất thời không muốn, nhưng mà chúng ta chỉ nhắm mắt lại một chút, chúng ta không thể nhắm mắt hoài được. Có những điều mà chúng ta không muốn nghe, nhưng mà rồi phải bắt buộc phải nghe. Đôi khi mình lẩn tránh thì cũng vậy. Mũi ngửi, lưỡi nếm, thân cảm xúc, ý suy nghĩ cũng vậy. Ở đây trong cái đề pháp mà chúng ta gọi là sáu pháp, rất khó có thể thể nhập, thì đề cập đến một thứ bản lãnh, một vài bản lãnh đặc biệt là trưởng thành, một bản lãnh vượt thoát, bản lãnh không bị chi phối bởi những cái trần cảnh hiện đến. Dĩ nhiên từ điểm này thì mình nhìn sự việc nó phải ở một góc độ khác. Giả sử như người bình thường của chúng ta thì luôn luôn đi truy tìm, đi tìm cái để mà thấy, đi tìm cái để mà nghe, đi tìm cái để mà ngửi, để mà nếm, để mà xúc chạm và để mà suy nghĩ. Và sự truy tìm đó nó thường dựa trên một cái nhận thức là mình thiếu thốn. Chúng tôi lấy ví dụ là buổi sáng chúng ta thức dậy, và khi mà chúng ta thức dậy chưa có cơm để ăn, chưa có thức ăn sáng, chúng ta chưa có nói chuyện điện thoại, chưa mở tivi, ở trong một cái căn phòng yên lặng, thì mình thấy rằng mình thiếu, mình phải đi tìm cái gì đó, mở nhạc lên, bấm điện thoại nói chuyện với một người bạn, hoặc giả là vào trong bếp pha một chút cà phê, tìm một chút gì ăn. Và chúng ta thường sống với quan niệm rằng mình thiếu, mình cần, không có những thứ đó thì mình trống vắng, mình lạnh lùng, lạnh lẽo. Và do vậy khi mà những trần cảnh như là sắc thinh khí vị xúc pháp đến thì chúng ta mừng lắm, nhất là nếu là những thứ đó vừa lòng vừa ý. Đối với những thứ vừa lòng đẹp ý đó thì chúng ta cố gắng tận hưởng, chúng ta cố gắng làm sao mà như là mình không có được, bây giờ mình có được thì mình nên tận hưởng. Đó là thái độ của tất cả chúng ta. Tuy nhiên khi chúng ta bắt đầu vào sự tu tập, đặc biệt là muốn đưa nội tâm trở về với một cái trạng thái ổn định, thăng bằng, ít bị xáo trộn, thì sự việc nó hoàn toàn khác với điều đó. Sắc thinh khí bị xuất, hay là sự thấy nghe ngửi nếm đụng suy nghĩ, nó trở thành những chi phối, nó chi phối trong đời sống. Chúng tôi lấy ví dụ người bình thường chúng ta bước ra ngoài, đi ngang một khóm hoa hồng hay là hoa thiên lý, thì quý vị khi mà chúng ta đi ngang như vậy đó, chúng ta nghe, chúng ta cảm nhận, chúng ta nghĩ được mùi thơm. Thì bây giờ nếu như trong đời sống bình thường thì mình nghĩ rằng đó là một điểm ngọt ngào, thú vị, hay là ít nhất mình hoan hỷ. Mấy ngày qua thưa quý vị, chúng tôi có được dịp đến với một khu vườn ở tại thành phố San Jose này, và khi bước ra bên ngoài có một cụm hoa ngâu. Hoa ngâu, hoa sói, hoa sói là những loài hoa mà người ta hồi xưa chúng ta hay dùng để ướp trà, nó màu trắng và mọc ở bên vỉa đường, mùi hương ngào ngạt. Nó làm cho chúng tôi thấy rất là thú vị, tại vì quế hoa, hoa ngâu, hoa sói, hoa lài là những thứ hoa hoa mà thường nhiên từng đến trà. Và đặc biệt là hoa ngâu, hoa sói đôi khi nó chủ là một thứ hoa đặc biệt, người ta trồng màu nó trắng, nó nhã. Chúng tôi thường nhìn hoa ngô, hoa sói, nhớ đến những cái vùng đất miền đồi núi trồng trà, như là ở Cửu Hoa Sơn hay là một vài nơi mà người ta dùng để ướp trà, mình cảm thấy thú vị. Thì thứ gì nếu cuộc sống bình thường thì bất chợt những cái làn hương thoang thoảng đưa đến mũi chúng ta như vậy đó, thì nó là một món quà tặng của cuộc đời, nó là cái gì rất là đẹp. Nhưng mà với một hành giả tu tập thì điều đó nó là một sự chi phối. Chi phối ở chỗ nào? Khi mà chúng ta nghe, ngửi hay cảm nhận mùi hương thoảng của hoa ngô, hoa sói, thì chúng ta nghĩ đến một những vùng đất nào đó mà chúng ta đã từng đi qua trong quá khứ. Và cái như vậy, nó liên quan với ký ức, với cảm giác, với sự thích thú. Và như vậy thì chúng ta rời xa thực tại. Nếu đang đi kinh hành mà thoảng có một mùi hoa ngô và điều đó nó dẫn cái tâm tư hoài niệm về một khung trời nào đó, một kỷ niệm nào đó, thì thực sự chúng ta sẽ quên đi bước đi, chúng ta sẽ quên đi hơi thở và quên đi hiện tại. Và do vậy cái đó nó là một sự chi phối hơn là một sự điểm tốt, hơn là cái gì đẹp. Có một lần chúng tôi sang Nhật đến một cái trường thiền ở thành phố Hamiche, thì thứ gì người ta có những thiền thất rất là đẹp, đẹp từ cái gáo nước cho đến phiến đá lót đường, đẹp từ nội thất cho đến cái khu vườn chung quanh. Phật tử mà chỉ tăng đi trong phái đoàn ai cũng cầm đồ thiền thất đó, và ai cũng mơ ước là có được một thiền thất như vậy, có được những thiền thất như vậy ở trong ngôi chùa. Và khi mà chúng tôi nghe cái vị ca ngợi như vậy thì chúng tôi nhớ đến những thiền thất ở Thái Lan, ở Miến Điện, và đặc biệt ở tại Miến Điện rất là đơn giản, chỉ vừa đủ để ở, và thường là chung quanh là cây rừng. Những cái ngôi trường thiền ở Thái Lan chung quanh là cây rừng, và chỉ có một con đường dọn trống để đi kinh hành. Hai nền văn hóa của Nam truyền và Bắc truyền thực sự nó khác nhau, nhưng mà cái đặc thế của truyền thống Bắc truyền là khi bước vào trong thiền viện, người ta cảm nhận cái gì gọi là thiền vị. Ví dụ như là một cái khu vườn được cắt sáng rất là xinh xắn, những cái phiến đá được đặt rất là ý vị, và cái khung cảnh xung quanh thì rất là nên thơ. Trong lúc đó thì một cái thiền viện mà ở tại các quốc gia như Thái Lan, Miến Điện, thì người ta không muốn là những hành giả để tâm chi phối dính mắc với cái hoàn cảnh xung quanh. Chỉ cần 5 phút để điều chỉnh thì cái cốc, cái lưu, tức là cái nơi ở nó rất là tầm thường, nó không có cái gì mà để, nó chỉ là một nhà sàn nhỏ nhỏ giống như cái chòi, và một con đường kinh hành, chỉ là con đường kinh hành và chung quanh là cây rừng. Thì như vậy cái phong thái và cái quan niệm của Nam truyền, Bắc truyền, Phật giáo Đại thừa là Phật giáo mà nói về tôn cái vẻ đẹp của hoa lá cành, làm cho những người mới đến cảm thấy rất là thú vị, cảm thấy rất là hưng phấn bằng ấn tượng đầu tiên. Nhưng Phật giáo Nam truyền thì lại nhấn mạnh đến một điều là hãy cái tâm mà nó không bị chi phối, cái tâm nó không bị cuốn hút nhiều, thì điều đó nó có lợi cho sự tu tập chánh niệm. Kể ra thì nó cũng thay đổi chứ, kể ra thì nó cũng có những sự khác biệt ở trong cái triết lý, ở trong quan niệm sống tổng quát. Nhưng mà thì chúng ta nói ở tại đây là ở trong nhiều trường hợp đó, thì ngoại cảnh nó hiện đến như là một phần thưởng, ngoại cảnh nó đến như là điều gì để giúp chúng ta khỏa lấp đi cái sự trống trải ở trong tâm tư của mình. Có trong nhiều hoàn cảnh đó, khi mà ngoại cảnh nó đến, nó làm cho đời sống trở nên giàu có, đôi khi mình cảm thấy ồ mình nhiều phước quá, hôm nay mình có được một bữa ăn ngon, mình nhiều phước quá, hôm nay buổi sáng mình có một tách trà thơm, mình nhiều phước quá, hôm nay mình có thể đặt chân đến một cảnh rất đẹp. Nhưng mà điều đó nó chỉ là cái gì nó mang tính cách là bình thường. Nhưng mà khi đi vào thế giới tu tập, và sự tu tập ở đây chúng ta đặc biệt là trên phương diện thiền quán đó, thì những thứ đó, đó nó là những chi phối, nó là những ngăn ngại. Ngăn ngại thế nào, chi phối thế nào, thì chúng ta đọc lại đoạn kinh này. Ở trong đoạn kinh đó, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài dùng là khi mắt thấy sắc ấy, không có hoan hỷ, không có ưu phiền, an trú xả, chánh niệm tỉnh giác. Không có hoan hỷ, không có ưu phiền, an trú xả, chánh niệm tỉnh giác. Bốn câu đó, mình đọc kinh sách mình nghe đọc rất là nhiều. Nhưng bốn câu đó, nó lại là những cái mấu chốt lớn khi mà chúng ta nói về giáo lý duyên khởi. Giáo lý duyên khởi nói chúng ta là có danh sắc thì có lục nhập, có lục nhập thì có xúc, xúc thì có thọ, thọ thì có ái, ái có thụ, thụ hưởng, rồi hưởng mới sanh, rồi già rồi chết, sầu bi khổ ưu não. Thì bây giờ khi mà chúng ta nói rằng có xúc sanh ra thọ đó, thì nó là một mấu chốt quan trọng. Tại vì khi mà có sáu căn và có tiếp xúc với ngoại cảnh, với trần cảnh, và nó sinh ra cảm thọ, thì cái chuyện mà xúc sinh ra thọ đó, nó tạo ra điều mà chúng ta nói rằng hoặc là giả là hoan hỷ, hoặc giả là ưu phiền, hoặc giả là tâm không có thăng bằng, hoặc giả là đánh mất tiền chánh nghiệp. Về điểm này thì nó không đơn giản là mình chủ trương làm sao thì nó thành như vậy. Tại vì đó là thói quen của chúng ta. Và đó là thói quen. Cái thói quen đó nó khiến cho chúng ta đứng ngồi không yên. Cái thói quen đó đó là chúng ta mất đi cái sự tập tĩnh. Thưa quý vị, cuộc sống ngày hôm nay đó, nó được trau chuốt và nó được chuẩn bị ở rất nhiều thứ. Một cái món ngon không phải là một điều nó vượt khả năng của nhiều người, nhất là những thứ mà được làm ở siêu thị, được bán ra siêu thị. Chúng tôi nhớ có một thời nào đó mà một cái vị ở Việt Nam mà muốn đi tìm một cái trà ngon thì cũng phải quen biết nhiều, cũng phải ở trong chuyên môn, ở trong giới uống trà thì mới biết tìm chỗ nào trà ngon. Bây giờ ở trong thành phố chỉ hỏi thăm một vài ba câu thì người ta đã biết cái tiệm trà nào là bán ngon, và chỉ cần đến đó có tiền là sẽ mua trà ngon lên rồi. Cái ngon, cái đẹp, cái mà làm chúng ta hoan hỷ, nó rất có sẵn. Không phải chỉ ở các quốc gia giàu có, mà quốc gia trung bình hay quốc gia tương đối hơi nghèo, nhưng mà cái hệ thống mà tiêu thụ phân phát ngày nay, nó cũng làm cho chúng ta dễ dàng đi tìm những cái đẹp, cái thơm, cái ngon. Những điều đó thì nó có rất sẵn. Và do vậy chúng ta thường có được những thứ mà chúng ta hoan hỷ. Thì dĩ nhiên mà nghe nói như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng điều đó nó không có chuyện gì là vấn đề hết. Có tội lỗi gì để mà uống một tách trà ngon, có tội lỗi gì để uống một ly cà phê rất là đậm đà. Nhưng mà sự hoan hỷ đó, nó lại có một cái giá khác mà chúng ta phải trả cho nó. Đó là cái cường độ, cái mức độ, cái nồng độ của sự hoan hỷ đó, nó luôn luôn tương đương với cái nồng độ, cái mức độ, cái cường độ của sự sầu muộn. Một ly trà ngon làm cho chúng ta cảm thấy rất là hưng phấn bao nhiêu, thì một ly trà dở làm cho chúng ta cảm thấy thất vọng bấy nhiêu. Không phải là người giàu sinh ra là khó tính, nhưng người giàu sinh ra được ăn những món ngon, và khi ăn những món không ngon thì làm cho chúng ta cảm thấy nó thất vọng, cảm thấy nó phiền. Nếu mình không có thì không sao, nhưng mà mình có rồi nhìn nhịn không quen. Đó là câu ở đầu môi chót lưỡi ta thường nói như vậy. Ví dụ như là chúng tôi nhớ hồi xưa người ta mở ra một cái băng video, và băng video người ta thâu lại đó, người ta thâu lại đi lại thì nó mờ nhạt, nhưng sao có thấy có hình, có cái tiếng, có màu là thấy vui rồi. Nhưng mà thứ gì rồi sau này người ta chế ra những cái màn hình mà chúng ta gọi là high definition, là màn hình HD, hay là bây giờ Sony họ chế những màn hình 4K chẳng hạn, hình ảnh rất là sắc nét, và họ có những cái cuốn phim, những cuốn phim mà chúng ta gọi là HD đó, thì khi chiếu lên hình ảnh, màu sắc, âm thanh, cái gì cũng đẹp. Rồi bỗng nhiên bây giờ chúng ta trở lại, lâu lâu mình xem một cái cuốn phim tài liệu mà người ta thâu lại ngày xưa nó vừa mờ vừa nhạt, thì tự nhiên mình mất đi rất là nhiều thích thú, thì mình thất vọng. Khi mà chưa có những cái hình HD đó, chưa có cái phim video mà 4K HD thì chúng ta coi cái gì thế cũng thích. Nhưng bây giờ mình đã coi phim đó rồi, bây giờ mình xem lại những cái phim thường hồi xưa đó, thì mình thấy mình không muốn coi nữa. Chứ tôi quen với một Phật tử, vị này ngày xưa là chuyên môn đi thâu lại những cái phim bộ thì thâu lại phim bộ nào ra cũng rất thâu tất cả một cái thư viện lớn như vậy, và cảm thấy rất là hạnh phúc để mà sở hữu những bộ phim đó. Thì phim nó cứ ra hoài thì cứ thâu hoài, nhưng đến lúc nào đó mở là những phim ngày xưa thấy rằng coi hình ảnh nó giật quá, nó mờ quá, thì tự nhiên bây giờ không muốn coi phim, mà bị nói là không, cố không biết cho ai, cố không biết là làm gì bây giờ, nhưng mà để làm gỗ thì thấy không có thích thú như ngày xưa để làm gỗ như vậy nữa. Tại vì mình đã bây giờ có những cái hình ảnh đẹp hơn, tốt hơn, nhất là những hình ảnh gọi là số hóa đó, digitalized, thì nó rõ hơn ngày xưa. Thì như vậy cho chúng ta thấy rằng cái phản ứng của chúng ta đối với cuộc sống ấy, nó là một cái sự phản ứng có tất cả là liên đới, có nghĩa là nó không có một cái giá trị độc lập riêng biệt, mà nó là một sự tương đối, mà trong trong đạo Phật còn dùng cái gì gọi là đối đãi. Dạ, đối đãi có nghĩa là bình thường cái món ăn đó thì chúng ta ăn được, nhưng mà nếu chúng ta đã ăn món ăn ngon rồi, bây giờ trở lại ăn món ăn đó thì chúng ta thấy nó dở. Dạ, chúng ta cảm thấy nó dở. Và nếu bình thường chúng ta ăn nhiều cái món cao lương mỹ vị, giống như là chú Trịnh mà ăn cao lương mỹ vị rồi lâu lâu Trạng Quỳnh lại cho ăn rau luộc chấm tương, thấy nó ngon, tại vì nó lạ miệng. Cái ngon cái lạ miệng đó, nó là một sự so sánh giữa cái này và cái kia. Vậy giữa cái này cái kia nên chi cái tương phản đó, nó làm cho chúng ta có một cái sự hoặc là rất thích, hoặc là rất là ghét, hoặc là rất là dính mắt, hoặc là rất là chống đối, rất là mãnh liệt với điều đó. Và như vậy cái mà chúng ta gọi là khoan hỷ hay là phiền muộn đó, nó là liên đới với nhau. Chúng tôi nhớ hồi nhỏ chúng tôi có cái ý nghĩ rất là thơ ngây là nếu mình làm sao ở trong cuộc sống của mình và mình chỉ vui với cái đẹp, vui với cái ngon, vui với cái hay, còn cái gì cái dở, cái gì cái xấu, cái gì cái tệ thì mình đừng có để tâm chi phối, vậy là hạnh phúc. Nhưng mà thực sự không phải vậy. Thế mình càng vui với cái này thì mình càng khổ với cái kia, thế mình càng hoan hỷ với cái ưng ý thì mình càng phiền não với cái trái ý nghịch lòng. Nó là một cái hai mặt của một đồng tiền. Ngài Bứt Tát Ca Sát này gọi là hạnh phúc trần gian là hạnh phúc của một con chó phản chủ. Dạ, con chó phản chủ thì nó mang lại cái người chủ có một chút thú vị, nhưng mà lâu lâu nó quay lại nó cắn chủ, thì chó cắn chủ là chó phản chủ. Thì cái hạnh phúc mà chúng ta có trong đời sống thì nó sẽ quay lại nó cắn chúng ta, nó cắn chúng ta là bởi vì cái cường độ, cái mức độ, cái nồng độ của cái hạnh phúc càng nhiều nữa, thì khi mà chúng ta đối diện với cái khổ thì chúng ta lại càng khổ như vậy. Thật ra với chúng ta thì chúng ta chỉ đi truy tìm một khía cạnh của đời sống, khía cạnh đó là vui, đó là hỷ lạc. Nhưng mà một hành giả tu tập thì ý thức được một điều rằng cái vui và cái hỷ lạc đó đó nó là một mặt khác của sự đau khổ, là bởi vì càng vui cho lắm thì càng phiền não luôn. Sư trưởng ngày xưa viết câu đó chúng ta mới nghe thì chúng ta nghĩ rằng nó là một câu triết lý, nhưng mà thực sự nó là một thực tại. Càng vui cho lắm càng phiền não luôn. Chỉ luôn ở đây ý chúng ta nói giống như cái gì nó mênh mông, nó nhiều, có cách nói như vậy thì vui nhiều, vui cho lắm thì khổ cho nhiều vậy thôi. Thì thưa quý vị, để giữ cái tâm của mình không bị đưa lên, không bị đẩy xuống, không bị lên voi, không bị xuống chó, không có bị đưa tận mây xanh, không dìm xuống tận đáy bùn, nó không phải là chuyện dễ. Thì cuộc đời nó là như vậy, cuộc đời nó là như vậy, chỉ đơn giản chuyện thôi. Người ta khen làm cho mình vui thì người ta chê làm cho mình buồn, người ta nâng mình lên được thì mình cảm thấy hãnh diện, nhưng mà khi người ta đạp mình xuống thì mình cảm thấy đau khổ. Không có ai mà chỉ có vui khi người ta nâng mình lên, mà khi người ta đạp mình xuống mình không khổ. Không có ai mà thực sự là hạnh phúc với lời khen, sung sướng với lời khen mà khi bị chê mà lại lại thản nhiên được, không có. Nó luôn luôn là hãy hãy có được cái này thì nó phải có cái trả giá cho cái kia, nó vậy được. Đời sống chúng ta mà sống càng sung sướng trong nhung lụa êm ấm á, thì đối diện với sự đau khổ thì chúng ta càng càng bi đát, càng cảm thấy thê thảm, là bởi vì sao? Chúng ta đã quen với cái kia, hay là chúng ta đã từng biết cái kia, nó làm cho chúng ta khổ. Với cái này, cái tâm trú xả, cái chỉ xả ở đây nó không đơn giản là sự quân bình, cái pháp thứ ba nó không đơn giản là sự thản nhiên, mà tâm trú xả để được hiện là cái sự chừng mực, nhờ cái sự quân bình. Chúng ta thấy rằng hầu hết những cái gì mà nó gọi là nó tiếp tục, nó đi tới và nó được tốt đẹp thì nó đều dựa trên một yếu tính, đó là trung đạo, đó là vừa phải. Nói theo ngôn ngữ của người xưa đó, thì là một chiếc xe song mã hai ngựa đó, mà nó muốn chạy tốt đó, thì hai con ngựa nó phải chạy song song với nhau, không con nào trước, không con nào sau. Mình đạp chiếc xe đạp hay mình đi ở trên dây nhé, thì không thể nghiêng bên này, không thể nghiêng bên kia. Chúng tôi nhớ hồi ở miền quê có đi cầu khỉ, có cây tre nhỏ bắc ngang, mình đi thế nào mà giữ cái thân mình ở giữa, mà nó không cái lực của mình nó không nghiêng bên này quá, nghiêng bên kia quá, đó là sự quân bình. Cái yếu tính của trung đạo nằm ở chỗ này là nó không có quá cực đoan. Nhưng mà không may cho chúng ta đó là cái quân bình đó, nó lại là cái gì mà chúng ta ghét nhất. Con người chúng ta thích cái gì cực đoan lắm, đẹp là phải cho đẹp tuyệt vời, ngon phải là ngon vô cùng vô tận, mà cái gì phải hào hứng, cái gì phải hấp dẫn, cái gì phải đạt đến cái mà chúng ta gọi là cao trào, gọi là cao điểm, gọi là đỉnh cao thì chúng ta mới hoan hỷ. Nhưng mà những cái đó nó làm chúng ta chao đảo. Để mà chúng ta đi tới thì chúng ta cần cái sự quân bình, cái việc nó không 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 có thái quá, cũng không có bất cập. Quý vị Phật tử để ý thấy rằng phần đông người Phật tử đó, có cái nhìn với cuộc tu là cái đó nó phải có một cái gì đó mà nó có tính cách là hơn thường hay là khác thường. Chúng tôi để ý một điều đó là đây đây là một ví dụ thôi. Có nhiều khi người ta quan niệm là mình đi tu á, tức là mình phải mặc cái bộ y gọi là rách rưới, bộ y phải là dơ dáy, phải là nghèo, thậm chí ở Việt Nam còn có cái giáo phái là còn phải lấy tấm vải rồi cắt thành nhiều miếng họ họ may trở lại thành một cái chiếc y mà nó có hàng hàng trăm mảnh như vậy, mảnh nhỏ, hàng không biết phải hàng trăm mảnh, không có thể là hàng hàng, hàng mấy trăm mảnh chứ phải một mảnh nó nhỏ cắt nhỏ như vậy đó, thì cái đó người ta mới gọi là đặc biệt. Nhưng mà rồi cũng có những người Phật tử trở lại thích cái gì đó nó cao sang. Chứ tôi nhớ có những người Phật tử họ rất là tán thán một vị hòa thượng, nói là ngài có sâu chuỗi đẹp quá, sâu chuỗi ngài có nạm ngọc, có ngọc quý này đó, hay là mặc bộ y 17.000 đô la, ở bên Đài Loan có những bộ y 17.000 đô la, không có tưởng được như vậy. Nhưng mà nó là bằng gấm, bằng lụa, bằng là cái gì chúng ta không biết, nhưng mà để đóng một bộ y như vậy tốn rất là nhiều tiền. Thì chúng ta không ngạc nhiên gì là những cái mà rất là nghèo sơ sát thì làm cho chúng ta hâm mộ, mà những cái mà rất là giàu có xa xỉ thì chúng ta cũng hâm mộ. Nhưng mà cái vừa vừa thì ta thấy chúng ta thấy có giảm vậy đó. Cái đó là cái khó, bởi vì khi có cái bậc này người mở đầu cho cái bài pháp này, ngày con đường trung đạo đó, thì thực ra nó phải dễ cho tiểu sự trung đạo. Như vua Ba Tư Nặc ngồi nói chuyện với Phật mà thấy những đạo sĩ mà lõa thể thì đi ngang và vua đứng lại chắp tay lễ bái, bây giờ vua nghĩ rằng những vị đó là những vị A-la-hán, những vị hoàn toàn thanh tịnh mới có thể sống lõa thể như vậy. Rồi cũng có những người đó họ rất là hâm mộ là những vị tu sĩ mà giàu có và có những thứ mà ta gọi là đại phước đại đức. Chứ tôi nhớ ngày xưa ở bên Mỹ ấy, một cái vị mà ngày nay nhiều Phật tử Việt Nam nhiều nhiều người cũng hâm mộ rất là một một vị tu sĩ Ấn giáo là Soho. Thì vị này có lúc có 97 chiếc xe Rolls Royce ở trong một cái lúc bây giờ vị sinh vật phá quanh ở tại Oregon đó. Khi đi ra bên ngoài 97 chiếc xe Rolls Royce nó dài một như vậy thì người ta thấy rằng ồ cái chuyện đó là chuyện nó là một cái thành công lớn. Bông sô dĩ nhiên là một một nhân vật rất là thú vị để mà chúng ta bàn đến, nhưng mà chỉ là phải nói một điều là cái sự hâm mộ của quần chúng nó cho chúng ta thấy rằng chúng ta sống ở trong sự cực đoan, cái gì mà chừng mực mà vừa phải thì người ta ít có thích, ít có hoan hỷ lắm. Ngay cả chúng tôi là người vị tu sĩ sống ở trong chùa đó thì chúng tôi cũng biết là Phật tử đi chùa đó mà cái gì mà mình nói họ cái cách là phải chăng vừa phải thì quý vị cũng có vui, họ nói vui quý vị thấy cũng bình thường, thì thấy chuyện không có gì. Nhưng mà thường thường người ta thích cái gì đặc biệt cực đoan, cái gì gọi là nó phải quá bề mặt này, nó phải quá bề mặt kia đó, thì người ta mới quan hệ. Thí dụ như quý Phật tử có một vị có một Phật Phật tử ở chùa vợ chết, thì anh này đến nói với chúng tôi rằng rất là thương vợ, bây giờ xin là vợ cho biết là vợ con ở đâu. Thì chúng tôi mới nói một điều là theo Phật giáo Phật pháp thì một người mất đi thì là đi theo cái nghiệp của mình, và chư tăng á không có cái thiên nhãn thông thì chư tăng không giống như Đức Phật và các vị thánh đệ tử mà biết là các vị thánh ở đâu. Thì bây giờ mình làm theo lời Đức Phật dạy là đối với người đã quá vãng thì mình làm phước hồi hướng, chỉ là phước hồi hướng, nhưng mà nó xin làm xin cho biết vợ con ở đâu. Thì tự nhiên vị Phật tử này cũng có hoan hỷ, thì phải hoan hỷ cái gì, hoan hỷ trời chúng tôi cũng xin lỗi với Phật tử. Rồi vị này đến với một vị thầy, vị đã hữu đến hỏi vị thầy đã hỏi bây giờ vợ con ở đâu, thì vị thầy nói là bây giờ vợ anh đang ở chỗ đó đó, anh đang làm vậy vậy đó. tả giống như là vị này có thiên nhãn thông mà thấy được gì đó. Thì chúng tôi thấy đại hữu đó đại hữu rất là sùng kính gì đó. Mặc dù bên chúng tôi thì chúng tôi nghĩ rằng vì đó họ nói là trong trong sự suy tưởng hay làm sao cho vừa lòng vị đó mà thôi, chứ không phải là vị đó thực sự biết. Chúng tôi biết như vậy, nhưng mà khi mà mình nói cái gì nó vừa phải người ta không có tin. Ví dụ họ hỏi mình, ô thưa thầy, thầy làm ơn cho biết vợ con ở đâu, mình nói là giờ tôi thực sự không có biết, thì vị đó không có hoan nghị. Nhưng mà bởi vì quý vị biết tại sao người ta thích bỏ tiền cho thầy bói, tại sao người ta thích đưa tiền cho mấy người thầy bói để mà nói chuyện này kia, là tại vì người ta thích những chuyện như vậy. Ở trong đời này những người mà biết cảm kích cái sự vừa phải nó ít lắm. Khi mà chúng ta hiểu được điều đó thì chúng ta hiểu tại sao mà Đức Phật ngày 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 dạy về con đường trung đạo đó, là cái gì chừng mực nó không quá cái này không quá cái kia. Ít có người mà hoan hỷ với giáo lý trung đạo. Chúng ta thường thích cái gì đó là cực đoan. Chứ đi đi với Phật tử thì thường là đi đâu mà cái chùa thiệt là lớn như chùa Thammakaya thì người ta rất là thích, hay là một cái nơi mà sống thật là sơn lâm cùng có một rất là khổ thì họ thích, còn cái gì mà vừa chừng đó thì họ nhìn quý vị nhìn thấy cũng cũng bình thường thôi. Ở đây chúng tôi nói điều là cái khuynh hướng của chúng ta là khuynh hướng không có quân bình, nhưng mà chúng ta quên đi một điều rằng để có thể đi tới, để có thể tiếp tục trong sự tu tập đó, thì chúng ta cần những thái độ quân bình. Ngay cả trong đời sống như vậy là gặp chuyện vui thì cũng vui vừa chừng, mà gặp chuyện buồn thì cũng buồn vừa chừng. Nói như vậy thật ra không ai muốn hết. Để gặp chuyện vui thì phải vui cho nó tối đa, vui cho nó cực điểm thì mới gọi là vui, chứ vui mà vừa chừng có vui. Nhưng mà gặp cái khổ thì khóc khóc buồn da diết, khóc giật vật vã thì mới mới gọi là đúng, đúng đúng nghĩa. Nhưng mà cái cảm cái phản ứng bình thường thì chúng ta không thích. Chúng ta thích chuyện đó. Tại sao vậy? Là tại vì ngay ở trong cái tư duy, ngay cả trong cái nhìn bình thường của chúng ta là nó cực đoan rồi. Và là giữ được tâm xã đó là một chuyện khó. Và bây giờ chúng ta nói đến một cái khía cạnh thứ tư là an trú chánh niệm, chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác là gì? Là biết rằng sự việc đó có sanh thì nó có diệt, nó có đến thì nó có đi. Biết nó từ cái không có bây giờ nó có gọi là sanh, từ cái không có bây giờ nó biến mất gọi là diệt. Và khi chúng ta đang nhìn nó, đang đối diện với nó thì chúng ta biết rằng nó đang hiện hữu. Ồ, thấy như vậy chứ không dễ thưa quý vị. Thường thường là chúng ta sống cái gì nó đến chúng ta không biết, mà đi chúng ta không hay. Mà khi mình đối diện với nó thì mình có cái cảm giác nó hầu như là nó không có chính xác. Chúng tôi lấy ví dụ là mình nói chuyện lời qua tiếng lại, mình ở với người nào đó làm cho người ta nói phật lòng mình một câu, nhưng mà thưa Hồ Giác ngài có một cái thái độ này mà chúng tôi thấy rất là hay. Là ví dụ như có ai mà làm chuyện gì phiền mà mình nói với ngài thì ngài nói rằng thì rồi nó cũng qua. Nhưng mà chúng ta thì không thích để cho nó tự nó qua, không để muốn không thích để tự sanh tự tự diệt, mà chúng ta phải phản ứng, phải có thái độ, mà thái độ mạnh mẽ. Thì thường thường lấy lửa đổ vào lửa thì giống như lấy dầu đổ vào lửa cho nó tăng thêm thôi, nhưng mà chúng ta không chịu, chúng ta không chịu, chúng ta muốn muốn làm giặc, muốn làm lớn chuyện. Ta nói rằng đa số chúng ta không muốn làm chuyện lớn, chỉ muốn làm lớn chuyện thôi. Thì cái làm lớn chuyện đó làm chúng ta mất đi chánh niệm tỉnh giác, là tại vì ok bây giờ nó như vậy là cái chuyện đó nó đến, nhưng mà nếu chúng ta chỉ nhìn nó một cách lẳng lặng và biết rằng nó có sanh thì nó sẽ có diệt, nó đi là chúng ta cho nó đi đó. Gọi là chúng ta nhìn bằng chánh niệm. Nhưng mà bây giờ nó đến mình không thích đó, mình phản đối ầm ĩ, và mình thích đó, thì mình chụp lấy nó, khi mình bám víu lấy nó đó thì nó cũng ra đi, và mình phản đối ầm ĩ thì rồi nó cũng ra đi. Nhưng mà chúng ta vẫn thích phản đối, vẫn thích nắm nắm giữ, chúng ta không thấy không không muốn để cho nó tự đến tự đi. Cái nhìn của chánh niệm thì nó lại khác nhau như vậy. Để trắc nghiệm điều này đó, là bây giờ chúng ta thử làm một bài học, là chúng ta bỏ ra một ngày hay là một giờ đồng hồ, và trong giai đoạn hiện tại đó, cái gì làm cho chúng ta khổ nhất? Dạ, ví dụ như là một cái quan hệ đổ vỡ với một người bạn rất thân làm cho chúng ta khổ sở, hay là chúng ta mất mất mát cái gì đó, chúng ta buồn, hoặc giả là mình để ý cảm giác mà mình rất là thích thú, ví dụ mình mới mua một chiếc xe mới, mình mới có một món đồ mà mình rất là hài lòng, mình cứ 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 nhận nó như vậy đi, và mình nhìn cái cảm giác đó nó đến như thế nào và nó đi như thế nào. Cái thái độ của chúng ta là núm níu cập giữ, ôm chặt cái gì mà mình thích, và chúng ta xua đuổi, chúng ta giãy nảy, chúng ta từ chối, chúng ta phản đối, chúng ta xua đuổi những cái mà chúng ta không thích. Nhưng mà kỳ thật thì những thứ đó nó đến và nó đi. Người ta có câu nói như vậy, nó rất là đời, nhưng mà chúng ta tạm giữ câu đó qua khía cạnh của đạo. Nó nói rằng ở đời muôn sự của chung, hơn nhau một tiếng anh hùng mà thôi. Ví dụ như chúng ta ra đời thì mình giành cái này, mình giật cái kia, mình đâu tranh đấu thì có cái đó. Nhưng mà ngồi mình nghĩ lại thì nó là của chung hết, đâu thuộc của ai hết. Nhưng mà hơn nhau chỉ biết anh hùng mà thôi đó. Chứ là muốn nói ở đây là cái thái độ, và cái thái độ của chúng ta nó mới là đáng kể. Một cái thời điểm nào trong quá khứ mà mình đã từng ngồi xuống với bạn bè để mà hơn nhau từng lời từng chút, nhưng mà gắm lại thì nó chẳng có gì gì hơn, chẳng có gì gì thua hết. Lời nói thì nó có sanh thì nó có diệt, nó có đến có đi thôi. Nhưng mà quan trọng lúc đó là ai là người giữ được tư cách của mình, ai là người giữ được cái chánh niệm, ai là người giữ được sự điềm đạm của mình. Chứ thật sự chẳng có cái gì hết. Cái câu mình ở đời muôn sự của chung, hơn nhau chỉ là anh hùng mà thôi, cũng có thể hiểu được đạo Phật là ở trong cuộc đời này cái gì nó có tự tánh riêng, nó đến nó đi, mà cái chính của mình là mình có giữ chánh niệm hay không, mình có thái độ phản ứng vừa phải với nó hay không. Ngày hôm nay chúng ta có 24 giờ để sống, bao nhiêu cái chuyện mà thấy nghe ngửi nếm động đụng suy nghĩ vui buồn khen chê thăng trầm của cuộc sống 24 giờ. Nhưng mà thật ra nó chỉ là một dòng chảy, nó chỉ là một cái gì có đến và có đi. Chúng ta sẽ sống trong 24 giờ đó, làm sao mà chúng ta không có bị quá chao đảo với những cái mình không thích, quá dính mắc với những cái mình thích. Cái gì nó đến biết nó đến, cái gì nó đi biết nó đi, cái gì nó hiện hữu nó biết hiện hữu hữu. Đó là chúng ta có nhiều cảm giác, mà cái đó là cái khó. Chúng ta phải niệm cái câu là ở đời muôn sự của chung, là mình hiểu như vậy là mỗi vật đó, dù chúng ta muốn đi nữa thì chúng ta cũng không có nắm được nó. Mà tới nó đi rồi đó, thì chúng ta cũng khi mà nó đến là mình không thể đuổi nó đi được, mà khi nó đi rồi chúng ta không nắm lại được. Cái chánh niệm nó không là cái ý thức được điều đó, và khi mình có ý thức được điều đó đó thì mình biết là à, cái này nó sanh, cái này nó diệt, cái này nó hiện hữu. Dĩ nhiên khi mà nói như vậy thì có nhiều người chúng ta nghĩ rằng ồ, cái chuyện đó nó phi lý lắm, nó không có ý nghĩa gì hết. Mình phải có một cái thái độ là ồ, cái này là cái của mình, cái này là cái mà mình phấn đấu, thì như vậy cuộc sống nó mới có ý nghĩa. Còn nó đến mặt đó, nó đi mặt đó, nó hiện hữu mặt đó, mình chỉ lẳng lặng mà nhìn thôi thì thực sự đời sống nó vô nghĩa. Nhưng mà cái đó là cái quan niệm của chúng ta. Nếu mà xáo trộn, nếu mà sự chao đảo, nếu mà sự bị động, nếu mà sự chi phối, nó là ý nghĩa của cuộc sống, thì chúng tôi cũng biết là mình hiểu cái ý nghĩa cuộc sống, nó có ý nghĩa như thế nào. Do vì chúng tôi thích hình ảnh này, hình ảnh của một người đi ngang qua một khu rừng. Vấn đề quan trọng không phải là mình đốn được cái gì, mình vác được cái gì. Vấn đề quan trọng không phải là mình hơn thua gì với những cái cây, với những cái gai, với những cái gờ thác, mà quan trọng là mình đi qua cái chặng đường đó được bình yên, không cày, không xước, không độ chảy máu, không có vấp váp, không có rơi vào bẫy. Mình phải đi qua khu rừng một cách bình yên. Với một hành giả tu tập chánh niệm thì ngày hôm nay từ sáng sớm cho đến khi chúng ta đi ngủ đó, thì chúng ta làm sao giữ được cái tâm chánh niệm, biết cái gì nó đến, biết cái gì nó đi. Chúng ta nghĩ là chúng ta đang đi qua một đoạn đường. Chúng tôi cũng thích cái hình ảnh của một người mẹ chờ con về. Buổi sáng nó đi học, nó đi chơi, buổi tối nó trở về, mình nó trở về bình yên để mình đưa nó vào trong giường ngủ, cho nó ăn bữa cơm, cho nó đi ngủ. Như vậy là bà mẹ vui rồi. Thì cái tâm của chúng ta cũng vậy. Nếu cái tâm của chúng ta thức dậy buổi sáng và buổi tối mà cái tâm nó bị được bình yên thì chúng ta nên mừng, nó được thanh thản, chúng ta nên hoan hỷ. Đừng đòi nó phải thế này, đừng đòi phải thế kia. Chúng ta đang đi qua từng phần một của khu rừng của đời sống. Và trong khu rừng đó thì nó không biết bao nhiêu là những thứ mà nó làm cho chúng ta chi phối. Không biết có bao nhiêu thứ gọi là cạm bẫy, không biết bao nhiêu thứ gọi là tai bay vạ gửi, không biết có bao nhiêu thứ mà làm cho chúng ta chao đảo. Cái khả năng mà có thể đi đến rồi đi, cái khả năng mà như là chúng ta nói là dấu trần như vô tích, khả năng mà chúng ta được được diễn tả trong kinh điển một vị giác ngộ như ngỗng trời rời ao bay đi không để lại dấu dấu vết, thì thực sự hình ảnh rất là đẹp. Mà hình ảnh nó rất là khó để chúng ta cảm nhận, rất khó để mà chúng ta giải thích, rất khó để mà chúng ta hoan hỷ. Là tại vì sao? Chúng ta muốn lăn lộn vào trong đó, muốn chìm đắm vào trong đó, muốn gào thét với nó, chúng ta muốn vật lộn với nó, chúng ta muốn lặn hụp ở trong đó. Và nếu mà đến đi nhẹ nhàng, đến đi trong chánh niệm tỉnh giác thì chúng ta cũng hoan hỷ. Lâu mình ngồi nghiệm lại cuộc sống đó, thì chúng ta sẽ thấy có những cái giá trị ở trong kinh điển rất là khác với cái giá trị ở bên ngoài. Thì bây giờ ngày sáng lời thất, ngày ngày đặt ra là ngày ngày đưa đưa ra ở đây, tức là ngày đặt ra một cái đề tài gọi là sáu pháp rất khó thể nhận, là đối với mắt, đối với tai, đối với mũi, đối với lưỡi, đối với thân, đối với ý, đối với sắc tinh khí bị xúc phát. Khi mà thấy tiếng, khi mà thấy hình ảnh, khi mà nghe tiếng, khi mà ngửi mùi, khi mà lưỡi nếm, khi mà thân cảm xúc và ý suy nghĩ đó, mà mình được bốn cái trạng thái là không không có hoan hỷ, không có buồn bực, không có tức là giữ được cái tâm thanh thản, không bị chao đảo và giữ được chánh sự chánh niệm tỉnh giác, là nó khó thể nhập. Nó không phải đơn thuần là mình triết lý mà mình làm được, mà nó đòi hỏi chúng ta một sự tu tập, nó đòi hỏi chúng ta một khả năng. Cái khả năng đó là sống ngược lại với cái thói quen của mình, khả năng là không bị chi phối. Cái tâm không bị chi phối khó mà thể nhập được điều gì. Thật ra khi mà chúng ta hiểu điều đó thì chúng ta mới hiểu được cái thí dụ mà Đức Phật Ngài thường dạy là mắt tai mũi lưỡi hay là ngũ lục căn của chúng ta nó giống như sáu vết thương. Và sáu vết thương không được ngăn bó, không được phòng hộ thì một cái gì đụng tới nó đau. Chúng tôi thì có lẽ là chúng tôi biết điều này nhiều hơn quý Phật tử tại đây, là tại vì chúng tôi có một cái sự trải nghiệm mà nó rất là nhiều Phật tử đó, thì quý vị ở thành mà quý vị không, không có biết cái chuyện này, là hồi hồi ở miền quê mà hồi chúng tôi còn nhỏ đó, quý vị có nít đứa nào nó bị ghẻ, mà ghẻ nó không có lành vì lý do là chúng tôi nhớ hồi nhỏ là hình như là mình không biết cách chăm sóc vết thương của mình, mà cái vết trẻ mình mà cha mẹ cũng không có biết, cũng có lẽ cái điều kiện sống nó hạn chế quá. Thành ra hồi trước tôi còn nhỏ hình như là cái đầu gối lúc nào cũng bị ghẻ, mình bắt cá một chút xíu rồi nó bị đầy, bị sứt rồi nó làm mủ, làm độc, rồi gã. Rồi khi nó bị gã như vậy nó mới lỡ cái miệng ra. Nó mới lỡ cái miệng ra. Nó cái gì mà đụng đến nó cũng đau. Mà hồi hồi nhỏ chúng tôi nhớ là sao không có biết con bó. Mà nó phải là một chỗ đâu, nó chúng ta gọi là nó từng về tức là nó từng nó có nhiều thứ vậy đó, mà đụng đến đau lắm. Thì thứ gì cái kỷ niệm mà chúng tôi nhớ hồi nhỏ mà cái chân với cái ống quyển mà nó bị ghẻ, thì khi mình đọc ở trong kinh mình nói rằng mắt tai mũi lưỡi thân ý nó giống như là những vết thương hay những vết ghẻ mà đụng đến nó đau mà không phòng hộ thì nó thực sự nó gây ra sự thống khổ. Mà nếu quý vị có trải nghiệm được cái kinh nghiệm này đó, thì chứ tôi nghĩ quý vị thành thị đa số là không bị ghẻ đó, khi có chuyện gì thì cũng biết chăm sóc băng bó đầy đủ. Còn ở miền quê thì cái chuyện nó xảy ra thường thì nó làm cho con người chúng ta đôi khi cũng ngắn chứ mình nó phải là một vài cái vết ghẻ nhỏ đâu, nó lớn, có khi nó lớn bằng thân tay cái mình rồi. Đụng tới chuyện đau chúng tôi vẫn còn nhớ cái ảnh rất là rõ ràng, cái da ở bên ngoài mà nó không có mà cái thịt ở trong nó đỏ và đụng tới thì nó thấy thấy mấy ông trời vậy đó. Thì thưa quý vị, khi mà Đức Phật thì nói là mắt tai mũi lưỡi thân ý là những vết thương, và những vết thương nó không có phòng hộ thì nó sinh ra thống khổ, thì nó giống như những cái vết ghẻ thôi như vậy. Và lúc nào mà chúng ta nhìn thấy những điều này qua cái ý nghĩa mà ngài Sáu Thầy Pháp ngày ngày đề cập đó tại đây là hoặc là quá quan hỷ hay là quá sầu muộn, hoặc giả là không có giữ được cái tâm quân bình hay là mất đi chánh niệm tỉnh giác ấy, thì chúng ta mới thấm thía lời dạy của ngài, và chúng ta mới hiểu rằng những pháp này thực sự nó khó thể nhận, và chúng ta mới hiểu tại sao Đức Phật nói rằng này chư tỳ kheo, mắt là vết thương, tai là vết thương, mũi là vết thương, lưỡi là vết thương, thân là vết thương, ý là vết thương, thậm chí khi ngài ví dụ đó là lửa nữa. Đó là về điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý Phật tử trong cái bài học ngày hôm nay, nói về sáu pháp rất khó thể nhập. Và chúng tôi cũng phải kết thúc bài pháp này với một câu là khi mà chúng ta đọc vào những chi pháp này thì chúng ta không nghĩ rằng nó khó như vậy đâu, chúng ta nghĩ rằng ôi cái chuyện nó dễ thôi, nhưng mà kỳ là nếu mà chúng ta thật sự thực hành đi vào đời sống tu tập, nhất là đối với một hành giả tu tập chánh niệm, tu tập thiền quán, thì chúng ta hiểu rằng điều đó khó, rất khó để khi tâm tiếp xúc với cái trần cảnh mà không có bị dính mắc bởi cái đẹp, mà không có bị phiền muộn bởi những cái trái ý nghịch lòng, và không có phải dễ dàng để mà chúng ta giữ được sự quân bình, mà không có dễ dàng để mà chúng ta duy trì chánh niệm. Đó là những điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý Phật tử trong bài học ngày hôm nay. Xin kết thúc bài học bài giảng ở tại đây, và bây giờ thì chúng ta bước qua phần thảo luận. Quý vị quan hỷ cho chúng tôi một chút để chúng tôi xem hôm nay chúng tôi có thấy có thiền tọa về siêu, thấy có đại đức Pháp Tính, thiền tọa Pháp Đăng, và như vậy cũng là một ngày quan hỷ thưa quý vị. Ít nhất là bài giờ phút này thì chúng ta cũng có bốn vị giảng sư đang có mặt ở trong room, và có thể là trong giây lát thì chúng ta sẽ có thêm một số quý ngài vào sau. Và thiền tọa về siêu thiền tọa có nghe được và thì tôi bị siêu mừng đưa tay lên là thấy hoan hỷ rồi. Bây giờ thì xin cái tình trạng hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Và thì tôi bị siêu, chúng ta biết rằng hệ xúc thì sinh ra thọ, và xúc sinh ra thọ, và với nhiều người đó thì cái khâu mà ngay cái thời điểm mà xúc sinh ra thọ đó là một điều mà chúng ta hoàn toàn không làm chủ được, bởi vì cái thọ đó đó nó có thể do nghiệp của quá khứ. Ví dụ chúng học trong ngũ sanh thức, ngũ sanh thức thì có thọ thọ lạc, hoặc là thọ thọ hỷ, hay là xả là hỷ chẳng hạn. Và thông thường ngay cả các vị A Di Đàm thì chúng ta nghĩ rằng những cái tâm quả đó, nó là do nghiệp của quá khứ, nghiệp của quá khứ nó tạo ra như vậy. Thì khi mà chúng ta nói xúc sở thanh thọ thì phải chăng là điều mà chúng ta hoàn toàn không kiểm soát được, cho đến khi nào mà nó thọ sanh ái thì chúng ta mới có dự phần được, hay là ở cái điểm xúc sanh thọ thì chúng ta đã có thể làm chủ được phần nào nếu chúng ta có tu tập? Thì mà chúng ta ý câu hỏi rằng nó có hay không là chỗ xúc sanh thọ và thọ sanh ái đó, là phải chăng là chỗ súc sanh thọ là chúng ta hoàn toàn là không không làm gì được, chỉ có chỗ thọ sanh ra ái thì chúng ta mới khả dĩ mà thôi. Xin được thỉnh thượng tọa khoan nghĩ, giải thích thêm về điểm này, cái thỉnh thượng tọa.
Nam mô Bổn Thầy nha. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Giáo Pháp, kính đảnh lễ Chư Tăng. Thân chào quý Đạo Hữu Đạo Tử. Xin cảm ơn quý vị cho biết và nghe rõ. Nhưng mà trong chung chỉ nghe rõ được hai người. Quý vị không nghe rõ được hết không ạ? Xin cảm ơn quý vị. Kính bạch Thượng Tọa Giác Đẳng, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Điều mà nói rằng xúc sở sân thọ hay xúc duyên thọ đó, đấy, thọ đó là do quả của quá khứ, của nghiệp quá khứ, chúng ta không có làm chủ được. Thì cái điều đó đúng, nhưng mà đúng một phần. Ở đây trong và tích chát một bà đá, tức là y tinh sinh, trong pháp y tinh sinh theo ví dụ pháp, thì xúc sở sân thọ hay xúc duyên thọ nó có hai trường hợp. Nếu mà xúc tâm sở duyên cho thọ tâm sở ở trong cùng một sát na tâm quả thì đó là chúng ta không kiểm soát được. Ví dụ như tâm nhãn thức sân khởi, nhãn thức thì có xúc, có thọ, có tưởng, có tư, có nhất hành, có mạng quyền, có tác ý, nhĩ thức cũng vậy, nhĩ thức, thiệt thức, thân thức là tiếp thâu tâm thẩm tấn hệ tâm quan sát. Thì xúc sở sân thọ hay là xúc duyên thọ trong trường hợp này được gọi là câu sinh duyên hay là tư ưu duyên, thì trong trường hợp đó chúng ta không thể kiểm soát được, không có thể tự chủ được. Nhưng mà trường hợp thứ hai là nhãn xúc sở căn thọ, ở đây nếu mà nói trên một lộ trình, một lộ trình tâm hay một diễn trình tâm thức thì sắc na nhãn thức biết cảnh sắc thì đó gọi là xúc, rồi nhãn thức tiếp, nhãn thức là tâm tiếp thu, rồi thẩm quan sát, rồi đoán định hay là phân đoán, cho đến những cái tập động lực bảy sát na chấp đá động lực. Bảy sát na chấp đá này có thể là hỷ, có thể là lạc, có thể là hỷ ưu, có thể là xả. Thì trường hợp này nhãn xúc sở sinh thọ bằng cách là thường cận ý duyên, trường hợp này chúng ta kiểm soát được. Kiểm soát được như thế nào? Ở đây thì quý vị, vì cái tâm động lực không phải là tâm quả, và cái tâm động lực đó là cái tâm khách quan hiện tại. Khi một người thấy cảnh sắc do không kiềm chế được, cho nên cảnh vừa lòng thì họ khởi lên cái tâm vui, mà cảnh không vừa lòng họ khởi lên tâm thọ ưu, tâm sân. Thì trong trường hợp này đó, một người tu tập có chánh niệm, có tỉnh giác, thì khi mà nhãn xúc, chỉ xúc, thị xúc, thị xúc, thân xúc, ý xúc, thì vì nó có thể kiểm soát được chi cho thọ, lúc bây giờ là thọ xả vân vân, chứ không là thọ hỷ hay thọ ưu, thì có thể kiểm soát được. Khi mà xúc chi cho thọ bằng thường cận y duyên, tức là ở cách khoảng. Còn nếu mà xúc duy cho thọ mà ở trong cùng một sát na, nó hổ tương duyên hay là tương duyên với nhau, thì thọ đó mình mới không kiểm soát được. Và chính thọ này là quả diệt thục của vị trí thờ trong quá khứ, tạo ra tâm quả vô nhân, vân vân. Thì ở trong diệu pháp tôi đều có đề cập đến cả hai trường hợp. Cả hai trường hợp. Một là trường hợp xúc duyên thọ bằng tương duyên, hộ tương duyên, thì chúng ta hoàn toàn không làm gì được. Ngay cả như tâm quả ngũ sung thức khởi sanh lên cho vị A-la-hán hoặc như Đức Phật, thì nhãn thức cũng thọ xả, nhĩ thức cũng thọ xả, thị thức, thiệt thức thọ xả, và thân thức thì có thọ khổ và thọ lạc. Thì đối với Đức Phật và chư vị A-la-hán, cái tính chất của tâm tâm sanh gọi là chính tánh giới mát là như vậy thôi, chứ không có khác gì. Nhưng mà nếu như xúc duyên cho thọ mà thọ đó thuộc về thọ của những cái tâm động lực khách quan cho bên đó bằng cách là thường tưởng y duyên, thì cái cách này có thể kiểm soát được. Ví dụ chúng ta nhìn cái cảnh bất tội nguyện, hay chúng ta nghe cái tiếng bất tội nguyện khởi lên cái tâm thọ ưu chẳng hạn, hoặc là gặp cảnh mà như vừa lòng mình khởi lên cái tâm tham ưa thích trò hỷ, thì trong trường hợp này đối với A-la-hán thì các ngài nhìn cảnh nào các ngài cũng giữ được một cái thái độ tâm xả vân vân. Đây là vấn đề mà chúng ta cần phải biết, để khi mà chúng ta tu tập thì chúng ta có cái khả năng chánh niệm mà chúng ta biết được trường hợp nào là chúng ta tự chủ được thọ phát sanh vô duy xúc, mà trường hợp nào là không tự chủ được thọ phát sanh vô duy xúc. Chúng tôi xin trả lời cái câu hỏi của thượng tọa. Dạ cảm thấy như vậy. Nam mô Bổn Thầy. Dạ
sa thú kính trần thượng tọa thầy sư. Và thượng tọa thầy sư, dĩ nhiên mình biết rằng cái vui cái buồn á, nó mình không làm chủ được, nhưng mà mình có chánh niệm được với nó không? Và nếu mà mình có chánh niệm được thì nó có khác biệt gì với không chánh niệm không? Xin thỉnh sư tổ thì tiếp tục nói thêm một điểm này.
Là một cái thầy nhé. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, khi mà chúng ta khởi lên cái sự vui hay sự buồn, một người mà có chánh niệm thì nó sẽ làm thay đổi cục diện, còn một người không có chánh niệm thì cái sự vui hay sự buồn đó nó chi phối tâm, nó làm cho tâm bị dao động, nó khác nhau. Khi mà chúng ta vui chúng ta có chánh niệm biết là cảm thọ hỷ đang khởi sanh, lúc đó có trí tuệ tỉnh giác nhận thức hỷ này nên để cho có mặt hay là nên dẹp bỏ nên thân phận. Như ở trong bài kinh Sivuttapa, Đức Phật Ngài có dạy cho các tỳ kheo hỷ có hai loại, một nên thân cận, không nên thân cận. Hỷ nào mà cái thọ hỷ nào có nên khiến cho bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp bị thối giảm thì hỷ đó cũng nên thân cận. Nghĩa là chúng ta vui cái gì mà làm cho phiền não bất thiện nó sanh khởi lên thì cái vui đó không nên có mặt, không nên tiếp tục. Còn cái loại hỷ thứ hai là loại hỷ nào mà làm cho thiện pháp tăng trưởng, bất thiện pháp suy giảm thì hỷ đó nên thân cận, nên để cho sanh khởi. Tức là cái sự vui trong thiện pháp hay là sự vui ở trong sự lành mạnh thì khi mà một người có chánh niệm mà biết được cái hỷ nên thân cận không nên thân cận đó thì người đó có chánh niệm tỉnh giác, cho nên khi mà thọ hỷ hay là thọ khổ nó phát sinh lên thì vị đó nhận thức được và vị đó sẽ có cái chiều hướng để chỉnh đốn lại thọ đó cho nó sinh khởi một cách hợp pháp, nhờ sinh khởi một cách chân chính. Nó khác nhau nhá. Còn khi một người mà họ không có cảm nhận được, họ không có chánh niệm, không có biết được thì lúc bây giờ họ sẽ tùy theo cái sở thích, họ tùy theo cái cao hứng của họ, cảm thở đó sanh khởi, họ cứ để lúc như thế thì lâu này nó sẽ làm cho tâm chi phối. Chúng ta lấy một cái ví dụ, rồi trẻ con khi mà nó ăn ngọt, thế mà nó thích thú, nó thấy ngọt thì nó cứ ăn mãi, ăn hoài như vậy, nó không có dừng lại, cho nên nó rất dễ sinh bệnh. Còn khi một người lớn có cái sự ý thức ăn ngọt thì biết là ngọt, nhưng mà ăn vừa phải vừa chừng, bởi vì người đó nhận thức rõ ràng cái chất ngọt sẽ làm cho ảnh hưởng bị những cái bệnh chẳng hạn như bệnh tiểu đường v.v. hay là nó sẽ đưa đến một cái trạng thái nó làm cho suy thận, hoặc là nó có thể làm cho rối loạn tiêu hóa. Thì trong trường hợp này là do cái sự ý thức. Cho nên ở đây đó, khi mà chúng ta chánh niệm với cảm thọ, nó sẽ tạo ra cái điều khác biệt với người mà không có chánh niệm với cảm thọ đa sạch. Khi mà chánh niệm với cảm thọ đang sanh thì người này có ba trường hợp khác biệt với người ta. Thứ nhất là vị này có chánh niệm ghi nhận cảm thọ đang sanh, nhờ vậy mà vị này biết được thọ nào nên duy trì còn thọ nào không nên duy trì. Cái thứ hai đó, là khi mà thọ đang sanh như vậy đó, lúc mà có chánh niệm thì thọ này nằm ở trong cái sự kiểm soát, do đó cho nên nó không nên nổi quá lố. Chúng sanh ở ngoài đó, người ngoài khi họ vui, họ vui quá đáng, họ vui họ cười hô hố, cười ngã nghi ngã ngửa, họ cười ồn ào lớn tiếng mà họ không thể biết được tại vì họ thiếu chánh niệm. Rồi khi họ buồn thì họ đau khổ sầu muộn, nắm ngực khóc than, thì như vậy tại họ thiếu chánh niệm. Nhưng mà đối với người mà thường tu tập có chánh niệm thì tất nhiên là còn phạm phu thì có thọ vui, thọ buồn, thọ hỷ, thọ ưu. Nhưng mà cái thọ hỷ của họ nó điềm đạm, nó biết giới hạn. Thọ ưu cũng biết giới hạn, không đến nỗi bi lụy, không đến nỗi khổ đau như là cái người bình thường khác mà không có chánh niệm đối với cảm thọ. Thứ ba nữa là người có chánh niệm đối với cảm thọ, người này sẽ nhận thức được thọ là vô thường, thọ uẩn là vô thường, là khổ là vô ngã. Bởi vì thọ uẩn đó có khi thì khổ, có khi lạc, có khi hỷ, có khi xả, có khi thì ưu. Chính vì vậy người có chánh niệm như cảm thọ, người đó họ nhận thức tam thứ dễ dàng. Còn người mà không có chánh niệm đối với cảm thọ thì người đó họ không thấy được cái pháp sanh diệt của cảm thọ. Mà Đức Phật Ngài dạy rằng là dù sống 100 năm không thấy pháp sanh diệt, tốt hơn sống một ngày thấy được pháp sanh diệt. Thấy được cái pháp sanh diệt, biết được như vậy là do nhờ có chánh niệm và sẽ có sự tỉnh giác đi kèm. Đây là ý nghĩa của câu hỏi mà chúng tôi xin được chia sẻ với đại chúng là như vậy. Nam mô Bổn Sư.
Sa thú, kính thưa thượng tọa tổ sư, xin được hỏi thượng tọa Pháp Đăng, không biết là thượng tọa Pháp Đăng có bạn ở trước máy không? Muốn xin thượng tọa Pháp Đăng hoàn thiện trả lời cho cô thảo luận kế tiếp. Để một lần nữa xin dạ vâng. Thưa Tổ rằng người ta nói rằng cái gì mà nó vừa phải đó, thì nó không có hào hứng. Do vậy khi mình đi tu đôi khi mình cũng cần có cái sự cực đoan. Chính cái sự cực đoan đó nó làm cho mình tinh tấn hơn, cực đoan nó làm cho mình bộc phát mạnh mẽ hơn với điều mà mình cần làm. Thì theo thượng tọa Pháp Đăng thì thế nào là cái sự phát tâm mạnh mẽ và thế nào là cái thái độ cực đoan? Tại vì nhiều người hiểu rằng để hễ mình phát tâm giống mạnh thì mình phải cực đoan. Thì tôi có đồng ý như vậy không? Xin cái tình ý kiến của thượng tọa.
Nhà có Phật đàn cho nên để Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng để nên để chúng ta đồng chiên để Phật đàn để Đức Bình Thánh để Pháp tính cùng với nhà Chủ tổng Đức Tăng chia sẻ lại cho mình thì Phật tử. Trong cái câu hỏi của chúng ta thì con sẽ trình bày như thế này. Nếu mà mình nói rằng giống mảnh đó là đối với chuyển pháp, nếu mà đúng là chuyển pháp tăng lên đó thì mình dẫn mạnh đó, đó là cái thái độ mà gọi là phát tâm dẫn mạnh. Thiện pháp sanh lên đó, mà nếu mà thái độ cực đoan đó là có thể là vì cái tính cách mà mình ý mình có phước, hoặc mình ý mình chứng thiền, hoặc là thọ đầu đà, hay là mình hiểu không tam tạng, hay là mình chứng sơ thiền, thì cái thái độ như vậy là cái thái độ cực đoan. Bởi vậy trong cái bài kinh mà lại cây hay là cái bài kinh mà chân nhân ấy, thì chúng ta thấy Đức Phật nói nếu một người mà tu tập đó, mà nghĩ rằng ta tinh tấn nỗ lực để đoạn trừ phiền não đó thì cái đó là cái đúng. Còn với cái khinh mình khen mình chê người đó là cái đó là sai. Ví dụ mình học tam tạng đi cái đó là đúng chứ không phải là sai. Nhưng mà được khinh, mình khinh người á, mình khinh người cũng là mình thuộc tâm tạng, người kia không thuộc tâm tạng, thì cái đó là sai, cái đó là phi chân nhân. À, nói Đức Phật nói cái chân nhân, cái phi chân nhân đó là ví dụ mình tu tập, mình tiến thiền đó, thì mình thấy được cái người tiến thiền là năm cái thiền cảnh được lắng động, à, và dễ dàng để chứng các cái loại thần thông thánh trí và đạo quả. À, nếu mà hiểu được như vậy thì cái sự phát tâm dẫn mạnh để tiến thiền đó là đúng. Còn khi mình nghĩ rằng mình chính thiền mà mấy người thì không chính thiền, mình khen mình khen người đó, là cái đó là một cực đoan. À, bởi vì chúng ta thấy rằng Đức Phật nói ví dụ mình làm thiện nếu người Phật tử mà giữ giới tốt đẹp, cái đó là cái sự phát tâm dẫn mạnh. Nhưng mình nghĩ rằng mình có ngũ giới nếu người không có ngũ giới, hoặc là mình đi chùa mấy người không có đi chùa, mình học Phật pháp mấy người không học Phật pháp, hoặc là mình có tinh tấn mấy người kia giải đãi, mình nghĩ như vậy là nó không đúng, nó trở thành cực đoan. Nên đó, quý vị thấy rằng cái sự dẫn mảnh mà Đức Phật này nói đó là phát tâm về cái thiện pháp. À, ví dụ mình đang tinh tấn chánh niệm định giác đi kinh hành, mình tinh tấn nỗ lực cái đó là đúng. Còn khi mà mình bị cái phiền não là nghĩ rằng mình có đi kinh hành nhưng người kia không có đi kinh hành, thì cái đó là sai. Tại vì Đức Phật này nói rằng trong cái chân nhân nhá, là mình tu tập thành đạt để mình dọn từ phiền não là đúng. Nếu mình nghĩ rằng mình khen người, khen mình khen người đó là một cái tà kiến hay cái ngã mạn, à, cái đó là sai, thì cái đó là cái nữa là trạng thái cực đoan. Và cái trạng thái cực đoan này đó, nếu mà mình đối với Đức Phật này là một cái vị đạo sư dạy là đi tìm cái loại cây đó, thì mình tìm đúng cái lưỡi cho loại cây, mình biết được cái loại cây và không có nhận diện sai lầm, à, đó là cái cách là mình hiểu đúng và mình tinh tấn. Còn khi mà mình cực đoan đó là mình nhận diện sai lầm, mình nhận diện cái lọc, cái loại cây ở trong cái tàn cây, hay là cái loại cây ở trên cái nhánh cây, cái loại cây ở trong cái giác cây thì nó không đúng. Cái loại cây là loại cây. Thì Đức Phật này nói rằng chúng ta có khả năng để phân biệt thiện và bất thiện là khó. Tại vì thiện á, nó có hướng thượng, còn bất thiện nó hướng hạ. Thì cái thái độ cực đoan là cái thái độ mà mình gọi là mình làm nó quá trớn, ta gọi là quá trớn. À, đấy là cái người gọi là cái người mà khổ hạnh và cái người mà gọi là với tâm phủ nó khác nhau chỗ. Cái khổ hạnh ví dụ mình hành cái trì thế nào đó, mình để mình đoạn từ phiền não, ví dụ mình ăn 1.000 bữa, mình biết rằng do mình quá tham ái nhiều trong vật thực, bây giờ mình hạn chế ăn 1.000 bữa thôi. À, hay là mình thích y đẹp, bây giờ mình thọ đi cái hạnh gọi là lụm mà giải bó ma để mình làm y, thì cái đó để mình tu với mục đích để diệt trừ cái tham ái của tâm mình. À, ví dụ mình thích ngủ nghỉ, bây giờ mình phát nguyện mình hành cái hạnh ngồi không nằm, đó định đối trị cái chứng định mà ham ăn ham ngủ của mình, thì cái đó là một cái sự tinh tấn. Còn khi mà mình cực đoan nó là mình hành, mình nghĩ là hành cái này mới đắc, cái người hành khổ hạnh này mới đắc, thì cái đó là sai. Hành cái nào cũng đắc hết, nhưng mà tại vì cái tiền não của mình, ví dụ mình bây giờ mình có nghĩa là một người mà thích ăn nhiều bữa đi, bây giờ mình hạn chế mình ăn 1.000 bữa, mình ăn 1.000 lần. Tại vì mình tham ăn quá, bây giờ mình phải hành như vậy để mình hạn chế. Giờ mình hành như vậy để mình có chánh niệm để mình duy trì cái gì tham ăn của mình. Thì cái đó là cái đó là cái hành đúng. À, nên Đức Phật nói rằng mình hành đó, mình thấy mình duy trì phiền não đó là hành đúng. À, mình hành càng ngày càng thấy duy trì phiền não là hành đúng. Đó là cái tinh tấn rộng, đó là thái độ đúng. Còn cực đoan là mình chắc chặt cái đó gọi là cực đoan. À, mình chắc chặt mà cái người tu phải hành như vậy mới là cái người tu, thì cái đó là cực đoan. À, thì nó không có đúng với cái sự mà tinh tấn giống mạnh. Bởi quý vị mình có nghĩ rằng bởi trong bát chánh đạo cái chánh tinh tấn nó đồng phân ra trong tâm đạo, nó có cái trạng thái nâng đỡ, nên cái sự giống mạnh đó là cái sự nâng đỡ tâm, cái tâm nó không có chìm xuống. Và cái chánh định là nó trạng thái nó không có loạn động, chánh niệm là cái trạng thái ghi nhận, chánh trí là trạng thái thấu rõ. À, như vậy thì quý vị thấy rằng cái đó là cái trạng thái gọi là năm quyền nó đồng đẳng. Năm quyền đồng đẳng nó nâng đỡ, mỗi cái nó có phần sự nó. Còn cực đoan đó là một cái trạng thái chênh lệch, chênh lệch nghĩa là thấy một cách chênh lệch, nó không có thấy. Nên quý vị thấy rằng lợi dưỡng hay là khổ hạnh nó là một cái cực đoan. Đức Phật nói đó là không phải con đường trung đạo. Con đường trung đạo là thấy rõ ràng khổ hạnh là không phải là trong Phật giáo không có hành. Vì mình tham, tham y phục hoặc là tham ngủ nghỉ, tham thú tứ, tham cái này kia nọ, bây giờ mình sẽ hành cái phương pháp đối trị lại, thì đó là cái cách đúng. Còn mình nghĩ rằng thằng cái này đúng mới đắc đạo quả, đó là cái thước đo, cái đó là sai. Tại vì tùy cái phiền não của mình để mình hành cái động từ phiền não là đúng. À, còn mình nghĩ rằng mình đã hành như vậy thì tất cả người đã được hành như vậy là sai. À, tại vì mỗi người có một cái phiền não khác nhau, à, nó không giống nhau, thì mỗi người sẽ có một cái cách hành để đoạn trừ phiền não. Nên bình thường quý vị thấy Đức Phật nói rằng cái pháp của Đức Phật giống như là thuốc, biết bệnh mà cho thuốc vậy, à, bệnh và cho thuốc. À, thì mà cái thuốc đúng cái bệnh đó, đó là cái kinh tấn, cái dũng mãnh. Còn cái thuốc mà sai cái bệnh đó là cực đo. Mình hành hoài mà cái bệnh nó không tốt, mà nó tăng trưởng nữa, thì cái đó là một cực đo. À, thì ở trong cái câu hỏi của thượng đế đẳng thì trên trình bày như vậy, nếu có gì cần bổ túc thêm thì thỉnh quý ngài bổ túc thêm, là không dẫn với cái trình bày này.
Sa thủ ở cái trường tổ hợp đăng, không biết là đại đức pháp tính hôm nay dạ thấy đại đức pháp tính đưa tay cảm ơn đại đức pháp tính. Đại đức pháp tính là chúng ta đề cập đến sáu pháp khó có thể thể nhập, và xin lỗi, sáu pháp cần phải sanh khởi. Ở đây có cái câu gọi là sáu hàng tứ pháp. Hàng tứ pháp là cái pháp mà chúng ta phải thường thường xuyên ăn trú đó, cái chữ hàng trú, cái mà thường xuyên ăn trú với cái không thường xuyên ăn trú có khác nhau thế nào?
Dạ, con sự hàng ăn chú cái gì? Dạ, sa thú con cảm ơn thượng tọa Nhật Đẳng. À, do hồi lúc nãy nha, cái cuối thì con không có nghe rõ được, do cái mạng nó bị giật, được truyền nó bị giật. À, mà bây giờ thì thấy thượng tọa đã đánh cái dòng chữ đó lên rồi, nên con hiểu rồi, con cảm ơn thượng tọa. Nam mô Bụt Tha Chát, con xin kính đảnh lễ đến sư phụ Tỳ Siêu, thượng tọa Nhật Đẳng, thượng tọa Phật Đăng, đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong rung. À, kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. À, kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. À, đối với cái sáu cái pháp mà mình học ở trong ngày nay đó, thì thật sự ra đó, nếu mà nói về những cái lúc mà mình tu tập mà có chánh niệm, an trú xả, chánh niệm tỉnh giác, hay là mình có những cái tâm mà an trú, mình có những cái tâm an trú ở trong những cái thiện tâm á, thì cái điều này á, nó rất là khó quý vị, nó rất là khó. Ở đây á, ví dụ như quý vị thấy rằng có những cái trường hợp mà các vị giáo thọ sư hoặc là những cái vị thiền sư đã chỉ ra cho những vị hành giả rất là nhiều. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những vị vào buổi sáng khi mà đi khất thực thì khi mà đi thì không có chánh niệm, nhưng mà khi về đó thì có chánh niệm. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là đối với chúng ta đó, có nhiều lúc đó, do cơ thể của chúng ta mệt vì một đêm đói lả, thành năm mệt, thành ra cái buổi sáng khi mà chúng ta đi khất thực chúng ta không có tập trung mà chánh niệm được. Nên khi mà chúng ta khất thực được thức ăn, thành ra khi mà chúng ta ăn vào rồi á, thì nó làm cho nguội lại cái ngọn lửa nó đang thiêu đốt vật thực của chúng ta. Thành ra chính vì vậy á, mà quý vị thấy rằng lúc đó đó, khi mà mình dùng xong rồi á, mình có cái chánh niệm. Thì ở đây á, thì chúng tôi muốn nói như thế này nè quý vị. Có nghĩa là ở trong cái đời sống của chúng ta, không phải lúc nào chúng ta cũng an trú được niệm. Không phải lúc nào mà chúng ta cũng có sự mà thường an trú ở trong niệm được. Chỉ có những cái bậc á, những cái bậc mà thí dụ như là những cái vị, thí dụ như chúng ta thấy rằng đối với các cái vị mà Bồ Tát, những vị mà phát nguyện trở thành bậc chánh đẳng chánh giác, hoặc là độc giác, hoặc là thinh văn giác, trong những đời sống cuối cùng, trong những đời sống cuối cùng á, thì những cái vị này á, lo tu tập, thành ra cái chánh niệm rất là mạnh, nên ít khi nào bị chi phối một cái điều gì. Còn đời thường á, đời sống thường của chúng ta đó, thì có lúc á, chúng ta tập trung được cái chánh niệm, hoặc là có những lúc á, chúng ta mới vừa thấy cảnh là chúng ta an trú ở trong xã liền. Ví dụ như quý vị thấy rằng một người mà tu tập thường xuyên có cái sự mà chú tâm ở trong đề mục, hoặc là thường xuyên có cái sự cảnh giác, thì quý vị thấy rằng khi mà mình nghe một cái lời nói xấu gì của ai đó, mình cũng để ở ngoài tai. Trong cái trường hợp này quý vị thấy rằng không có, trong cái trường hợp đó, ví dụ như quý vị thấy rằng một người nào, một khi mà mình nghe một ai đó người ta nói xấu mình, hoặc là mình nghe một cái sự kiện gì nó xảy ra, thì nó có hai cái trường hợp mà mình không quan tâm đến. Cái trường hợp thứ nhất á, là do chúng ta có tu tập nên chúng ta có chánh niệm, thành ra lúc có cái lời chê hoặc là cái tiếng khen, chúng ta đều an trú trong tâm xã được. Còn chỉ có những lúc á, mà còn là một cái trường hợp khác nữa, thì quý vị thấy rằng là tại sao vậy? Tại vì nhiều khi cái người này, cái người này người ta phớt lời qua là do không có thân, hoặc là do cũng như là do không có liên quan gì đến người ta, thành ra người ta có sự mẫn như là mình thấy cái trạng thái như là thờ ơ lãnh đạo, trạng thái của cái người đó như thờ ơ lãnh đạo. Vậy thì quý vị thấy rằng một cái người mà an trú liên tục, mà một cái người mà có một cái tâm mà ví dụ như là thường xuyên làm cho cái chánh niệm càng ngày nó càng vững mạnh, thì cái người đó khi mà gặp cảnh thì mới vượt qua được. Còn nếu mà chúng ta mà không có mình không có tu tập, hoặc là mình không có chú tâm thường xuyên, thì quý vị thấy rằng nó rất là khó. Quý vị có nhiều khi cái sự việc nó đã xảy ra rồi, cái sự việc đó đã xảy ra rồi, thì lúc đó chúng ta quán tưởng lại thì chúng ta biết để mà chúng ta lội nó khỏi, có nghĩa là chúng ta không để tâm của mình dính mắc vào cái đối tượng đó nữa. Thì quý vị thấy rằng cũng như quý vị thấy rằng không phải là ở trong chúng ta đời nay, ngày xưa thì ở trong thời Đức Phật cũng vậy. Quý vị thấy rằng có những vị sư khi mà nghe Đức Thế Tôn viên tịch, một số vị thì lo tu tập, nhưng mà cái số mà còn lại thì sao vị, khóc lóc hoặc là lo bàn tính cái chuyện mà để mà đem Đức Phật an táng ở đâu xá lợi ngày như vậy đó. Thành ra chúng tôi muốn nói ra cái điều này đến chí vị, là chúng tôi muốn nói rằng chỉ có khi nào mà chúng ta có cái sự mà tu tập, có một cái năng lực thường xuyên giữ được chánh niệm, thường xuyên làm cho chánh niệm phát sanh, thì lúc đó đó thì chúng ta mới gọi, thì lúc trong những cái lúc đó đó, những cái cảnh nó đến với chúng ta dù quá vui hoặc là quá buồn, chúng ta cũng không có bị thiên lệch về bên bên này hoặc là bên kia, có nghĩa là chúng ta an trú ở trong cái xã tâm hoặc là trong tâm xã. Còn vậy thì quý vị thấy rằng trong cái sự mà chúng ta có chánh niệm như vậy á, thì nó cũng đồng nghĩa như là cái sự mà mình thường an trú ở trong cái đề mục. Còn nếu mà chúng ta thấy rằng có khi mình cũng chú tâm ở trên đề mục, nhưng mà do mình lơ là, thì trong cái trường hợp đó nó chưa có gọi mình là an trú ở trong xã được, hoặc là chưa có gọi là mình hằng có sự an trú. Hằng có sự an trú là ví như là một cái người mà luôn luôn với một cái sự chuẩn bị, luôn luôn lúc nào cũng chuẩn bị, không để cho phiền não nó tấn công, có nghĩa là không để cho tâm của mình khởi lên tham hoặc là khởi lên sân vân vân, thì sự hằng trú ở trong đây nó có những cái ý nghĩa là như vậy. Con xin được trình bày qua cái những lời này, qua cái câu thảo luận của thượng tọa. Do hồi nãy cái đường truyền ở đường truyền nó trục trặc rất là nhiều, nên con chỉ nắm được với cái ý như ý đó. Còn nếu còn thiếu cái ý nào, con xin thượng tọa nhất đẳng quan hỷ bổ túc giùm mà chúng con thêm, do cái đường truyền hồi nãy nó rất là trục trặc. Bây giờ con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Cái bậc thượng tọa từ siêu, không biết là thượng tọa có còn ở trước máy không? Nếu thì tôi đang có bài trước đấy thì xin được thỉnh thưa tổ và thì trả lời cho cô thảo luận tiếp theo. Dạ vâng. Dạ. Và thưa tổ, tôi xin nhiều người họ nghĩ rằng cái chuyện mà vô minh và ái dục thì nó rất là khó để khống chế, nhưng mà cảm thọ chỉ là cái chuyện tầm thường thôi. Ví dụ như chúng ta hay nói là mình làm việc mình bị cảm tính, mình làm việc mình chỉ vì chuyện vui buồn. Nhưng mà khi mà chúng ta đọc vào trong kinh Phật, phải chăng là cái cảm thọ đó nó là một ở trong những thứ chi phối mà nó lớn hơn là chúng ta nghĩ nhiều, có phải như vậy không? Xin kính thưa thưa tòa thượng tuệ sư.
Nam mô Phật Thầy. Để kính bạch Thầy Tăng, kính thưa quý vị, đối với cảm thọ thì đó là cái chuyện lớn chứ không phải là chuyện nhỏ. Đành rằng là cảm thọ nó không phải là một thứ phiền não, nhưng mà đó là cửa ngõ để bước vào cái thế giới nội tâm. Cảm thọ rất quan trọng thưa quý vị, vì lẽ ấy ở trong bốn niệm xứ, tức là bốn đề tài của thiền quán, trong đó thọ quán niệm xứ, thân quán niệm xứ, thọ quán niệm xứ, rồi mới đến tâm quán niệm xứ và pháp quán niệm xứ. Từ cảm thọ này, nếu mà không khéo tu tập, không khéo chánh niệm, từ cảm thọ đó, nó sẽ làm duyên trợ cho các cái phiền não sinh khởi được. Cho nên ở đây cảm thọ không phải là chỉ vấn đề đơn giản, đó là cái vấn đề lớn. Người ta có thể nói như vậy đủ để cho chúng ta thấy cảm thọ nó là quan trọng. Hỏi cuộc sống là gì, trả lời rằng cuộc sống tức là một chuỗi dài cảm thọ, thì như vậy chúng ta thấy rằng cảm thọ là vấn đề quan trọng chứ không phải không quan trọng. Với hơn nữa, bất luận một tâm nào sinh khởi cái chích tâm bà đá thì tâm đó cũng đều phải có cảm thọ, bởi vì cảm thọ đóng cái vai trò là thọ quẩn, nó sẽ hỗ trợ duyên với tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Cái thọ quẩn nó đóng vai trò rất quan trọng như vậy. Cho nên ở đây chúng ta đừng nghĩ rằng là chỉ là cảm thọ đâu có gì là quan trọng. Nhưng mà thưa quý vị, từ cái cảm giác đó nó sẽ biến sang tâm, nó sẽ chi phối tâm rất nhiều. Và trong cuộc sống của chúng ta, chính cái cảm thọ đó nó chi phối rất nhiều thứ. Bây giờ chúng ta trở lại, chúng ta nói về cái cuộc sống của chúng ta. Khi một con người thành đạt, là ở trong đời sống của họ, họ có nhiều cái cảm thọ. Nếu mà cảm thọ vui thì họ sẽ khiến cho họ lạc quan, hưng phấn và có thể tiến hóa thêm. Còn nếu như họ buồn, họ khổ thì có thể từ chỗ đó mà họ gượng dậy và họ tiến lên cũng có. Nhưng mà cũng có trường hợp trong cuộc sống này chính cảm thọ làm cho suy sụp. Khi một người mà họ đang sống hạnh phúc, họ đang vui hăng hái ở trong cái công việc làm, nhưng một khi gặp cái chuyện bất chắc, tài sản bị tiêu hao, bị mất mát, quả lên tiếng biệt trong đó, trong lúc cuộc sống của họ đang hưng thịnh, đang vui lên, rồi gặp những cái cảm thọ đó thì làm cho họ mất đi cái nhuệ khí, mất đi cái nhuệ khí. Và khi mất đi nhuệ khí thì lúc bây giờ họ sẽ trở thành bi quan và bắt đầu họ lưu trực. Cho nên ở đời, cảm thọ vui hay thọ khổ chẳng những là cảm thọ đó nó chi phối tâm, mà cảm thọ đó còn gây tạo ra không biết bao nhiêu là cảnh. Lúc của người ta vui thì người ta có thể sống lịch sự, lễ phép, đạo đức. Nhưng mà lúc người ta buồn, người ta khổ thì lúc bây giờ họ không có hứng thú để họ sống theo cái đời sống đạo đức, vân vân. Trong trường hợp đó, cảm thọ nó sai sự, nó khiến cho cái xã hội này, cái thế giới này có cái sự thay đổi màu sắc. Cho nên theo Phật học, cảm thọ là một, cũng là một thành tố quan trọng của cuộc sống. Chúng tôi xin chia sẻ với đại chúng qua câu hỏi thảo luận của Thượng Tọa Giới Đẳng như vậy. Nam Mô Bổn Thầy.
Sao thú, kính trưng thưa cầu thầy siêu. Kính bạch sư công đức và thưa quý Phật tử, câu cả trả lời của Thượng Tọa Thầy Siêu đã kết thúc phần thảo luận của chư tăng hôm nay. Ngày mai thì chúng ta sẽ có một đề tài là sáu pháp cần thắng trị, tức là sáu vô thượng chi, và vị giảng sư là đại đức Pháp Tính. Bây giờ thì chúng ta bước qua phần bản tin Phật giáo, mở đầu cho bản tin ngày hôm nay. Xin mời quý vị nghe một bản tin điều nhiều quan chuyển ngữ, nói về chư tăng ở tại Nam Hạ sử dụng điện thoại thông minh cho công việc hoàn pháp. Bản tin này sẽ được gửi đến quý ngài và quý vị qua lời trình bày của Anicha.
Nam Mô Bổn Thầy. Con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng và kính chào tất cả quý đạo hữu. Và con xin phép được đọc bản tin. Nam Hàng chư tăng hoàn pháp qua điện thoại thông minh. Seoul, Korea, ngày 29 tháng 4 năm 2013. Đây không phải là thời đại của hạnh phúc, mà là thời đại của mệt mỏi và khó khăn. Nhưng một dòng tin nhắn có thể đem lại cho bạn sức mạnh và gửi đến với bất cứ ai, bất cứ lúc nào. Đại Đức Son Mước, Giám đốc Văn phòng Hoàng Pháp Vụ của Tông Phái Phật Giáo Bà Kê, là tông phái lớn nhất tại Nam Hàn, nói về lĩnh vực mới trong việc truyền thông tôn giáo giữa các Phật tử trong nước. Qua nhiều thập niên, được xem là nhóm tâm linh cốt lõi, cách xa với sự tân tiến và không tiếp xúc với kỹ thuật hiện đại. Trong những năm gần đây, tăng đoàn đã nghĩ đến sự tiện ích của việc thay đổi kỹ thuật trong việc truyền bá tín ngưỡng. Đại đức Song Múc là người ủng hộ cho sự thay đổi này. Sự kiện là ngày nay trẻ em, thanh niên và ngay cả người lớn càng ngày càng ít đọc sách. Sư giải thích, trên xe điện, xe bus và trên đường phố, người ta dùng điện thoại thông minh, smartphone để tìm tin tức về những chủ đề họ yêu thích. Do vậy, chúng tôi nghĩ chúng tôi có thể dùng những công cụ này như một phương tiện để tìm đến họ. Sự thay đổi này bắt đầu với lớp Phật học ứng dụng Anh ngữ và Hàn ngữ ra đời vào năm 2010. Đây là sự ứng dụng dưới dạng sách truyện giới thiệu cuộc đời và sự giảng dạy của Đức Phật bằng Anh ngữ. Năm nay, một sự ứng dụng khác được gọi là Tâm Linh 108 được trình bày với các phiên bản cho trẻ em và người lớn, giảng dạy những lời dạy thực sự của Đức Phật. Ý tưởng này là để giảng dạy tâm bi và nhắc nhở mọi người rằng chúng ta là một phần của Đức Phật. Cách Seoul chưa đến 100 mét, trong ngôi chùa cổ Đông Hắc, Chư Ni không thích sự mới mẻ này. Bun Ôn Sư Cô chịu trách nhiệm giảng dạy cho các sa di. Năm thứ hai, có điện thoại thông minh nhưng không sử dụng nhiều. Tôi dùng điện thoại để gọi điện và gửi mẫu tin nhắn, nhưng không dùng nhiều cho lắm. Điện thoại thông minh có ích cho Chư Ni, có địa vị và trách nhiệm, nhưng sai gì thì bị cấm sử dụng. Sự mâu thuẫn này được giải thích rất đơn giản. Khi điện thoại reng, bạn phải trả lời. Và khi bạn nói, bạn phải chú tâm đến những gì bạn nghe và những gì bạn nói. Ở đây, chúng ta học hỏi cách thực hành giáo pháp. Chúng ta là trường đạo nơi mà các giảng viên và sinh viên là tu nữ. Chúng ta từ bỏ nhà cửa và gia đình, chúng ta phải quay lưng với đời sống thế tục. Nam Hàn có dân số khoảng 48 triệu, khoảng 20 triệu là Phật tử, đa số theo tông phái Tào Khê. Nhưng hàng năm con số này càng giảm thiểu, một phần do thiếu sự đăng ký chính thức cho các hội viên. Cơ đốc giáo chiếm 26% dân số, 10% nhiều hơn so với Công giáo. Bản tin đến đây đã chấm dứt. Con kính đảnh lạy Chư Tôn Đức và kính chào quý đạo hữu, và con kính thỉnh thượng tọa giác đẳng trở lại. Nam mô Bụt Thầy Gia.
Cảm ơn cô Như Quan với tập kia vừa rồi, và cảm ơn cô Thầy Khánh Trang. Bạch Chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, cuối tuần này ở tại thành phố San Jose, ngôi chùa Bảo Pháp sẽ tổ chức lễ Phật đản năm nay, và lễ Phật đản của chùa đặc biệt đi cùng với hai chương trình khác, đó là Đại hội Cư sĩ của Giáo hội Phật giáo Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ, đồng thời cũng là lễ khánh thành ngôi chánh điện chùa Bảo Pháp. Thưa tòa, Tiên Dung là vị tổng vụ trưởng tổng vụ cư sĩ của Giáo hội Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ, và cũng là vị chánh đại diện của miền Liệu Quán. Trong chương trình lễ cuối tuần này sẽ kéo dài 3 ngày, thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật. Điểm đặc biệt của ngày thứ sáu đó là đàn chuẩn tế, và hai cái điểm mấu chốt cho ngày thứ bảy là lễ ăn vị Phật vào buổi sáng và buổi trưa, buổi chiều là hội thảo của đại hội cư sĩ, và ngày chủ nhật là ngày đại lễ Phật đản. Ở tại miền Bắc California, có một số các đơn vị cơ sở của giáo hội, trong đó có chùa Pháp Hoa hay là đạo tràng Pháp Hoa của Hòa Thượng Trí Lãng, ngài là tổng vụ trưởng tổng phụ nghi lễ, xin lỗi, tổng vụ trưởng tổng phụ thực hiện xã hội. Ngôi chùa của sư bà Nguyên Thanh là chùa An Lạc, sư bà là tổng phụ nghi của giáo hội, và chùa của thượng tọa Thông Đạt, tổng vụ trưởng tổng vụ kiến thiết. Bên cạnh ngôi chùa Bảo Phúc, miền Bắc California được xem như là một ở trong những địa bàn hoạt động rất là quan trọng của Phật giáo hải ngoại nói chung và do Hội Phụ Đạo Thánh Đức Khai Hòa tại Hoa Kỳ nói riêng. Năm nay khi mà về chùa Bảo Tháp cũng như là có dịp để tiếp xúc với Phật tử địa phương, thì chúng tôi có thể đưa ra một cảm nhận là ở tại miền Bắc California càng ngày càng có nhiều những cơ sở, đơn vị Phật giáo và cơ sở về chùa viện thật sự được xây cất với tầm cỡ quy mô hơn nhiều. Ngày hôm qua chúng tôi có dịp đến thăm Vạn Phật Thánh Thành, hay là Vạn Phật Thành của Hòa Thượng Tiên Hóa ở phía Bắc của San Francisco. Thì thưa quý vị, một trong những cái kỷ niệm lớn của chúng tôi là trở về một nơi mà Hòa Thượng Hộ Giác khi Ngài mới đặt chân sang Mỹ, Ngài đã ở đó ở trong thời gian một vài tuần lễ. Chúng tôi và Hòa Thượng Tịnh Đức, Hòa Thượng Chiên Trí đã lên đảnh lễ Ngài khi mà Ngài vừa sang Hoa Kỳ, và đó là bắt đầu cái cơ duyên mà chúng tôi về ở với Ngài tại Texas. Vào năm 1980 khi mà chúng tôi sang Hoa Kỳ thì ngôi chùa Vạn Phật Thánh Thành là một cái cơ sở được xem như là lớn nhất của Phật giáo ở tại Hoa Kỳ. Ngôi chùa nằm ở phía bắc của San Francisco, và Hòa Thượng Tuyên Hóa lúc bây giờ là một ở trong những vị danh tăng. Ngài mua một ngôi trường học, một trường học lớn, và biến trở thành một tu viện. Thật ra thì ở vào thời điểm đó, với những gì mà của Vạn Phật Thành thì trước khi có cái cảm nhận đó là một trong những cơ sở mà rất là vĩ đại. Tuy nhiên khi mà trở lại lần này thì chúng tôi mới nhận ra một điều rằng ngày nay nếu mà so sánh với những cơ sở đã được xây cất khác ở tại Hoa Kỳ trong mấy mươi năm qua, thì Vạn Phật Thánh Thành không còn có một cái vị thế lớn về phương diện cơ sở cũng như phương diện hoạt động như là ở trực tiếp của chúng tôi của 30 năm về trước. Và lấy ví dụ như là ngôi chùa Tây Lai của Hòa Thượng Tinh Vân ở tại thành phố Hai Sơn Đa, thì là một ngôi chùa tọa lạc ở một cơ sở rất gần với cộng đồng Á Châu và ở trên một ngọn đồi, về cảnh vật cũng như cơ sở to lớn hơn nhiều. Ngài Hòa Thượng Tuyên Hóa là một ở trong những vị danh tăng. Ngài từ Hoa Lục sang Hồng Kông và từ Hồng Kông Ngài sang Hoa Kỳ. Ở tại đây Ngài đã thiết lập những cái cơ sở này, và Vạn Phật Thành là một nơi đã đào tạo nhiều tăng ni sinh của và người Mỹ. Trong số ở đó có một số những vị tương đối là nổi tiếng của người Việt Nam như là thầy Hằng Đạt, thầy Hằng Trường, vân vân. Nhưng mà có thể nói trên phương diện cơ sở thì có lẽ ở trong một thời gian dài mấy mươi năm qua thì Vạn Phật Thánh Thành đã không có phát triển thêm bao nhiêu về phương diện cơ sở. Và ngày hôm qua chúng tôi được biết là Thượng tọa Hoàng Toàn là một vị tăng người Trung Hoa đang làm trụ trì ngôi chùa này, đó là theo lời của một vị tăng sinh Việt Nam ở tại Vạn Phật Thánh Thành. Hòa Thượng Tiên Hóa là một người Ngài rất là chú trọng về sự hoằng pháp. Sự hoằng pháp của Ngài được xem như là một trong những nỗ lực mà rất là đáng ghi nhận. Trong đó phải nói rằng Ngài đã lập ra một cái đại học gọi là đại học Dharma Ryuan University, hay là đại học Pháp Giới, và một cái tu viện gọi là Tathagata Monastery, là tu viện Như Lai, cũng như Vạn Phật Thánh Thành, là cả ba đều nằm ở trong một cơ sở có ba tên khác nhau. Và tờ Bodhisi hay còn là tờ Bồ Đề Hải là một ở trong những tạp chí Phật giáo xuất bản định kỳ mà tương đối là lâu năm ở tại đây. Nhìn vào cái cơ sở cũng như sự hoạt động của Vạn Phật Thánh Thành cho chúng ta thấy một điều rằng xã hội Hoa Kỳ thay đổi rất nhanh. Có những thứ mà chúng ta thấy có cái tầm cỡ rất lớn của 20-30 năm về trước, nhưng mà rồi những cái thế hệ mai hậu, thế hệ kế tục dần dà đã thay đổi, làm khác hơn đi rất là nhiều. Và đối với chúng tôi thì thưa quý vị, bài học lớn ở tại Hoa Kỳ là sự thay đổi rất là nhanh chóng về mọi phương diện của sự phát triển Phật học, Phật giáo ở tại xứ này, và Vạn Phật Thánh Thành là một ở trong những thí dụ. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Quốc Đại Nam đến đây được hoàn mãn. Kính đại lễ chư tôn đức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
thứ ra thứ làm thay. Chúng con thành kính tri ân thượng tọa Đức Đẳng. Chúng con kính lạnh thay mặt đại chúng chân kinh. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng minh mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đi lớp đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn giáo chủ nhiệm ấp Sứ Linh Thiên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất viên mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức hân tâm thường lạc, thực sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết ra bằng giải pháp. Nguyện hồi hướng tha thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tu công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sinh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Nhất.
Yeah.